Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Luật học cơ bản. Tập 5. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh. Sa môn Thích Minh Thành biên soạn. Tái bản lần thứ nhất. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội. Phật lịch 2545. Dương lịch 2001. Lời nói đầu. Bộ Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh này do Ngài Thái Hư Đại Sư thuyết giảng rất sâu rộng, văn ý thật là khúc chiết, nào sự, nào lý vô cùng uyên đáo, đạt đến chỗ rốt ráo siêu màu của Phật dạy. Ngài Huyền Dung, một nhà dịch giả nổi tiếng, đã dịch ra Việt văn, cũng rất đầy đủ các chi tiết, thật là tỉ mỉ và thâm trầm. Có thể nói, đã lục trần được tất cả từ hình thức lẫn nội dung của nguyên bản chữ Hán. Ai đọc cũng càng lúc càng thấy thật vô cùng thích thú với lòng từ bi bao la của Phật. Vì Phật đã thấy trước các nhân duyên ràng buộc tâm lý của các đệ tử trong mọi thời đại, nên Ngài đã dạy không sót một lý lẽ nào trên cuộc đời hành đạo của các Bồ Tát sơ phát tâm. Nhưng vì sự diễn đạt mênh mông theo lòng từ bi bao la ấy, mà những kẻ tân học làm sao có thể ghi nhớ hết được. Do đó, chúng tôi phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước sau và thu tóm các yếu điểm then chốt để lược giảng từ 28 phẩm của bộ này thành 28 dạng bài cho các tăng ni sinh và các Phật tử thọ Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới dễ nắm vững trong lúc học tập, hầu noi gương hành nguyện của Phật và chư vị Bồ Tát. Nếu có chỗ nào còn sai sót, kính xin các bậc cao minh từ bi chỉ giáo cho. Con xin thành tâm bái lĩnh. Biên soạn Sa Môn Thích Minh Thành. Thuyết giảng tại giảng đường Ấn Quang năm 1981. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh. Thái Hư Đại Sư. Duyên khởi. Bộ này gồm hai phần, kinh và luật. Kinh dạy đường lối tu tập, luật dạy ngừa quấy dứt lỗi. Nguyên bản chữ Hán của Ngài Thái Hư giảng gồm 28 phẩm. Bổn phận sự thế, trao dồi thân tâm. Bộ này chẳng những Phật dạy Bồ Tát tại gia mà còn dạy cho hàng Bồ Tát xuất gia tu hạnh lợi tha. Đây là yếu chỉ Phật khuyến phát Bồ Đề Tâm, là gương soi, là mẫu mực, tiêu chuẩn, là bè báu. Bộ này có thể nói là kho tàng đầy linh đơn diệu dược để chữa lành tâm bệnh chúng sanh phàm tình. Muốn giải thoát sanh tử, cần phát tâm theo hạnh nguyện Bồ Tát, vì người quên mình, không thấy tướng năng sở. Với giới kinh này, là ngón tay chỉ rõ hướng đi, là con đường an lành Phật chỉ bày hơn 2500 năm. Vậy, ai là đệ tử Phật, nên y cứ theo đây mà học tập, để tiến tu vững chắc và hiệu nghiệm cho đời. Một lớn, phẩm, tập, hội, một La Mã, thiện sanh hỏi Phật về sự lễ lục phương. Lúc Phật ở tại tịnh xá Kỳ Hoàng của ông Cấp Cô Độc, nơi nước Xá Vệ, cùng 1250 tỳ kheo, 500 tỳ kheo ni, 1000 Ưu Bà Tắc và 500 người ăn xin. Con của trưởng giả tên là Thi Ca La Việt, nghĩa là thiện sanh, là người có thiện căn tăng tiến. Trước vâng lời thân phụ, bảo lễ bái lục phương, gặp Phật chuyển hóa thành sáu bổn phận của mọi người. Sau theo Phật quy y, thiện sanh lại hỏi Phật, phái lục sư ngoại đạo đã dạy tín đồ họ, nếu sáng chiều lễ bái lục phương, sẽ được các thần quyền ủng hộ, sống lâu, giàu có. Vì họ nói, một, ở phương Đông, thuộc quyền lực của vua Đế Thích ở cung trời Đao Lợi tầng thứ 33. Hai, ở phương Nam, thuộc quyền lực của vua Diêm La, vua thứ 5 ở Thập Điện. 3. Ở phương Tây, thuộc quyền lực của thần Ba Lâu Na, tên của Long Vương, vua Thủy tộc, sai khiến Thủy Thật. 4. Ở phương Bắc, thuộc quyền lực của thần Câu Tỳ La, thần Dạ Xoa hình giao long, gần giống như rồng. 5. Ở phương Hạ, thuộc quyền lực của thần Hỏa, có quyền lực khắp cả nhân gian. 6. Ở phương Thượng, thuộc quyền lực của thần Gió, có quyền lực khắp cả nhân gian. Vậy trong giáo pháp của Phật có thuyết lục phương công, hay La Mã? Phật đáp, vì sự tu lục độ, tức thuyết lục phương. 1. Phương Đông là Bố Thí Ba La Mật, là nhân duyên xuất sanh trí huệ nơi tâm chúng sanh, nếu cúng dường Bố Thí. 2. Phương Nam là Tỳ Giới Ba La Mật, là người cao cả hơn hết, nếu cúng dường tu trì sẽ tăng trưởng tài mạng. 3. Phương Tây là Nhẫn Nhục Ba La Mật, là gác bao nghịch cảnh lại sau, nếu cúng dường tu trì sẽ tăng trưởng tài mạng. 4. Phương Bắc là Tinh Tấn Ba La Mật, là chiến thắng các ác pháp, nếu cúng dường tu học sẽ tăng trưởng tài mạng. 5. Phương Hạ là Thiền Định Ba La Mật, là nhân chánh quán ba đường giữ, nếu cúng dường tu học sẽ tăng trưởng tài mạng. 6. Phương Thượng là Bát Nhã Ba La Mật, là người không sanh diệt cao quý, nếu cúng dường tu học sẽ tăng trưởng tài mạng. Thuyết lục phương của Phật đây là căn cứ nơi tâm chúng sanh mà thực hành, chứ chẳng ỷ lại nơi thần quyền như ngoại đạo. Ba La Mã, ai có thể cúng dường lục phương, tu lục độ? Thiện sanh hỏi, Phật dạy, chỉ có Bồ Tát mới có thể cúng dường lục phương. Bạch Thế Tôn, do nghĩa gì gọi là Bồ Tát? Phật dạy, vì có tánh Bồ Đề thì sẽ được Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Nếu lúc chưa cúng dường, thế nào gọi là Bồ Tát? Ai có tánh Bồ Đề? Nếu vậy, không thể nói sáu phương ở trong tâm chúng sanh. Phật dạy, không phải được Bồ Đề mới gọi là Bồ Tát, vì được là thành Phật rồi, còn Bồ Tát thì chưa chứng Bồ Đề. Cũng chẳng phải có tánh Bồ Đề là Bồ Tát, cũng như chúng sanh không có tánh chất người, trời, súc vật, mà chỉ do hiện đời hòa hiệp, nhiều duyên lành, hay dữ, mà thành những chất nghiệp ấy. Bồ Tát cũng thế, do nhiều duyên lành phát tâm Bồ Đề, nên mới gọi là Bồ Tát, hay có tu sáu pháp Ba La Mật, mới được hiệu là Bồ Tát. Nếu nói tất cả chúng sanh đều có tánh Bồ Tát thì không đúng, vì nếu thế thì không ai cần tu tập những nhân duyên nghiệp lành và thực hành sáu phương. Vả lại, nếu sẵn có Bồ Tát thì không có người mới phát tâm và không có kẻ thoái tâm. 4. La Mã. Phật dạy 10 nguyên nhân có thể phát tâm. 1. Có chúng sanh tu theo ngoại đạo, vì không thích lý thuyết điên đảo, nên phát tâm Bồ Đề. 2. Có chúng sanh khởi tâm thương xót mọi loài, nên phát tâm Bồ Đề. 3. Có chúng sanh ở chỗ vắng, nhờ duyên thiện căn nơi tâm, mà phát tâm Bồ Đề. 4. Có những chúng sanh quán sát tội lỗi sanh tử, mà phát tâm Bồ Đề. 5. Có những chúng sanh biết rõ thân ta, bọn xẻng, ganh ghét, là phần tử tham, sân, si, nên phát tâm Bồ Đề. 6. Có những chúng sanh thấy nghe điều ác, khủng khiếp, mà phát tâm Bồ Đề. 7. Có những chúng sanh thấy năm pháp thần thông ngoại đạo, khởi tâm muốn hàng phục họ, nên phát tâm Bồ Đề. 8. Có những chúng sanh muốn biết thế giới có giới hạn hay không, nên phát tâm Bồ Đề. 9. Có những chúng sanh thấy nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của Như Lai, nên phát tâm Bồ Đề. 10. Có những chúng sanh mến thương các loài, nên phát tâm Bồ Đề. 5. La Mã. Phật dạy phát tâm Bồ Đề có 3 bậc trí giác thì không có cấp bậc, nhưng do trình độ tu có cao có thấp nên có 3 bậc. 1. Bậc thượng là Phật Bồ Đề. 2. Bậc trung, Duyên Giác Bồ Đề. 3. Bậc hạ, Thanh Văn Bồ Đề. Nếu sự tu hành có tiến bộ thì từ tiểu thừa có thể bước qua đại thừa. Nếu ai vì tất cả chúng sanh trải các thời gian không thoái bước, ắt được Phật thọ ký và quyết định không lâu, sẽ được tác quả vô thượng Bồ Đề. 6. La Mã. Phát tâm Bồ Đề không có tánh cách nhất định. 3 bậc Bồ Đề trên không có tánh cách nhất định, như đại chúng cũng không có tánh nhất định. Nếu nói tánh Bồ Đề nhất định, ấy là ngoại đạo. Vì họ không tin nhân quả, nên cho trong hộp vong sẵn có cây vong rồi, không cần trồng. Bởi nói sẵn có nhất định, nên họ không chịu tu. Phật dạy, nhờ dụng công thực hiện mới có kết quả. Tánh Bồ Đề cũng thế, nhờ phát tâm thực hành lợi tha, cầu thành quả vô thượng, nên mới có tánh Bồ Tát. Vì thế, không được cho tánh Bồ Tát sẵn có nhất định, mà không chịu tu. 7. La Mã. Danh nghĩa và chủng loại của Bồ Tát. Vì cầu trí tuệ rộng lớn, muốn biết tánh chân thật của các pháp, hoặc vì trang nghiêm tâm bền chắc mà độ nhiều chúng sanh không tiếc thân mạng, ấy là danh nghĩa của Bồ Tát tu đại thừa. Bồ Tát có 2 hạng: thoái chuyển và không thoái chuyển. Người tu tập hạnh nghiệp 32 tướng gọi là tâm bất thoái. Nếu người chưa tu được thì gọi là thoái chuyển. Hoặc Bồ Tát cũng có 2 hạng: 1. Bồ Tát xuất gia, thọ trì 10 giới trọng, 48 giới kinh, hoàn toàn thanh tịnh, ấy là Bồ Tát bất thoái. 2. Bồ Tát tại gia, thọ trì 6 giới trọng, 28 giới kinh, thanh tịnh đầy đủ, tức là bất thoái chuyển. 8. La Mã. Phật kết khen Bồ Tát tại gia là thù thắng. Tóm kết phẩm tập hội, Phật khen ngợi Bồ Tát tại gia khó tu hơn Bồ Tát xuất gia, và công đức cũng hơn tất cả quả vị của tiểu thừa và của ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì ở đời việc khó làm mà làm được thành công, thì việc ấy mới cao quý. Bồ Tát tại gia cũng thế. Vì thế, lúc nào người tại gia phát tâm Bồ Đề, thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh đều kinh ngạc, vui mừng và đồng nói: chúng ta đã được vị đạo sư của nhân thiên. Hai lớn. Phẩm phát tâm Bồ Đề, dẫn nhập nhất phẩm tập hội. Chỉ Bồ Tát mới có thể thực hành 6 pháp Ba La Mật. Mục đích duy nhất là thực hiện trí giác Bồ Đề, mà trong 3 thừa, tánh Bồ Đề là trụ cột. Cuối phẩm lại nêu sự cao quý của người phát tâm Bồ Đề, nhất là Bồ Tát tại gia. Được biết, phát tâm Bồ Đề là cao cả và nhiều lợi ích, thì ai cũng muốn phát tâm, nhưng không hiểu tại sao, bằng cách nào, nguyên nhân gì. Các phương pháp không rành thì khó mà phát tâm vững chắc được. Có hiểu rồi thì mới có lòng tin mạnh, phát tâm đúng phương pháp, chẳng những không lui bước, mà còn không sợ sai lạc và chắc chắn đạt được mục đích. Bởi thế, nên phẩm kế tiếp, Phật dạy phát tâm Bồ Đề, đó là sự liên quan giữa 2 phẩm tập hội và phẩm phát tâm. Từ phẩm phát tâm này trở đi mới là phần chánh tông. Chính thức Phật nói về tôn chỉ của bộ kinh Ưu Bà Tắc Giới Bồ Tát, tức là những điều kiện thành tựu công hạnh lợi tha của Bồ Tát chánh đề. Thiện sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh vì sao và làm thế nào để phát tâm Bồ Đề? Phật dạy có 3 cách. 1. La Mã. Nguyên nhân phát tâm Bồ Đề chính là do lòng tin tưởng, trí hiểu biết mà phát tâm. có nhiều nguyên nhân để phát tâm, nhưng không ngoài 24 nguyên nhân sau đây. 1. Vì muốn thêm tuổi thọ nên phát tâm. 2. Vì có nhiều tài sản. 3. Vì không đoạn tuyệt chủng tánh Bồ Tát. 4. Vì dứt phiền não, tội khổ của chúng sanh. 5. Vì tự quán trong vô lượng đời chịu khổ não. 6. Vì nhiều Phật xuất thế mà không thể độ, chính ta phải tự độ. 7. Vì muốn làm các nghiệp lành. 8. Vì làm việc gì rồi không mất. 9. Vì hơn bao nhiêu quả báo của cõi nhân thiên. 10. Vì muốn hơn quả báo của các hàng vị thừa. 11. Vì cầu đạo Bồ Đề nên chịu khổ não. 12. Vì được vô lượng lợi ích rộng lớn. 13. Vì quá khứ, vị lai, Phật nhiều vô số, nhưng trước khi thành đạo cũng đồng như ta. 14. Vì quán rõ Bồ Đề có thể chứng được. 15. Vì người ở đệ lục trụ, dù thoái tâm cũng hơn thinh văn, duyên giác. 16. Vì chuyên tâm cầu quả vô thượng chánh giác. 17. Vì muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát. 18. Vì muốn quả giải thoát của chúng sanh hơn quả báo của người đời đã được. 19. Vì không muốn xa bỏ chúng sanh. 20. Vì chỉ muốn xa lìa bao nhiêu phiền não. 21. Vì muốn đoạn khổ não của chúng sanh trong đời hiện tại. 22. Vì muốn ngăn ngừa những nỗi khổ của chúng sanh ở đời sau. 23. Vì muốn dứt sự chướng ngại của trí huệ, sở tri chướng, không biết tánh tướng các pháp. 24. Vì muốn trừ thân chướng của chúng sanh, phiền não chướng, làm không tự do, bị luân hồi, không giải thoát. Nếu tóm lại nữa, thì không ngoài mấy yếu nhân, vì tin tưởng chính mình đủ khả năng thực hiện được tâm Bồ Đề. Bởi hiểu rằng, chư Phật lúc chưa phát tâm cũng như ta, nay các ngài đã chứng, nếu ta phát tâm cũng sẽ được như thế. Vì tin tưởng Bồ Đề là chân trí thực có và có thể chứng được, bởi tánh Bồ Đề đã sẵn có trong mỗi người, dù không nhất định. Vì tin tưởng kết quả của người phát tâm Bồ Đề hơn của nhân, thiên và tiểu thừa, bởi phát tâm rộng lớn, kết quả sẽ bao la. Vì tin tưởng độ thoát tất cả chúng sanh và ngăn ngừa họ không cho gây nhân khổ nữa, bởi hiểu rằng tất cả chúng sanh đau khổ, tức là ta đau khổ vậy. 2. La Mã, phương pháp để phát tâm Bồ Đề. Có 10 phương pháp. 1. Nếu gần bạn lành, thiện tri thức. Ngoại hộ, đồng hành, giáo thụ thiện tri thức. 2. Hãy dẹp lòng nóng giận, vì đó có thể cháy tâm Bồ Đề. 3. Vâng lời dạy chân chánh của thầy, bạn. 4. Phải mở lòng thương mến đối với mọi loài, tu từ mẫn vật. 5. Thường chuyên cần tu tập, như người cọ cây lấy lửa. 6. Phải có tâm khoan hồng, chỉ biết điều tốt, không thấy điều xấu của người. Gương hòa thượng thiện hòa. 7. Khuyên người xa lìa làm lỗi, nếu họ không nghe, vẫn không chán nản, ăn năn và tiếc lời. 8. Dù làm được nhiều điều tốt, vẫn không sanh tánh kiêu hãnh. 9. Thấy người được nhiều điều hay, không bao giờ ganh tị, phải tùy hỷ công đức. 10. Thương chúng sanh như con một, bình đẳng giúp đỡ không phân thân sơ, chủng tộc. 3. La Mã, chân chánh phát tâm Bồ Đề. 1. Vì thấy chúng sanh ở trong đời ác năm trược, đồng thể đại bi. 2. Vì thấy Đức Như Lai có đại lực thần thông, không thể nghĩ lường. 3. Vì nghe tám thứ diệu thanh của Như Lai, thanh cao, dịu dàng, nghe ưa, nghe rồi được trí huệ, oai hùng, dễ sâu chân lý, không lầm, không bế tắc. 4. Vì biết rõ nỗi khổ đau của thân phận mình. 5. Vì biết chúng sanh thọ khổ như ta, nên giải khổ cho chúng sanh, tức là trừ nỗi khổ cho ta vậy. Như Địa Tạng, A Nan kết luận, phẩm này Phật dạy người phát tâm Bồ Đề, có thể thực hành 6 pháp Ba La Mật và sẽ được nhiều điều lợi ích rộng lớn, thiết thực, không phải như thuyết của ngoại đạo, dạy tín đồ cầu lạy các vị thần quyền ở 6 phương để được ban phúc lành. Ba lớn, phẩm tâm từ bi, dẫn nhập, nhắc phẩm phát tâm Bồ Đề, Phật dạy 3 cách. 1. Có 24 nguyên nhân phát tâm Bồ Đề, cốt yếu là do lòng tin tưởng và trí hiểu biết mà phát tâm. 2. Có 10 phương pháp để phát tâm Bồ Đề, cốt yếu là khéo điều phục tâm. 3. Có 5 điều chân chánh phát tâm Bồ Đề, nòng cốt là dùng lòng từ bi làm chánh. Như thế, Phật cho ta thấy bản ý của kinh này là dành riêng cho hàng Đại Thừa, vì chỉ có lòng đại từ bi của Đại Thừa mới phát sinh và tăng trưởng được tâm Bồ Đề vô thượng. Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền có nói, ở giữa đồng rộng có cây Bồ Đề, cây là chỉ cho chúng sanh, hoa là Bồ Tát, và quả là tượng trưng cho Phật. Muốn cây Bồ Đề có hoa quả, phải tưới bằng nước đại bi. Nếu không tưới, thì cây sẽ khô, hoa sẽ rụng. Trí giác tuy sẵn có trong chúng sanh, nhưng muốn được quả trí giác, phải khởi tâm đại bi để cứu giúp chúng sanh. Chúng sanh hết khổ, thì quả kia mới thành. Do đó, đại từ bi đối với sự phát tâm Bồ Đề có năng lực rất quan trọng. Bởi thế, nên sau phẩm phát tâm Bồ Đề, phải có phẩm nói rõ những điểm chánh của đại từ bi, đó là phẩm tâm từ bi thứ 3 này, ấy là những điểm liên quan giữa phẩm 2 và phẩm 3 vậy. Chánh đề, phẩm tâm từ bi. Ông Thiện Sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, phái luật sư ngoại đạo không nói nhân quả, Đức Như Lai nói nhân có 2 thứ là sanh nhân và liễu nhân. Vì Phật vừa dạy phẩm phát tâm Bồ Đề trên là thuộc về sanh nhân hay thuộc về liễu nhân? Phật đáp, có 4 đoạn. 1. Phật dạy nguyên nhân có nhiều thứ. Ngài vì chúng sanh, tùy theo cơ duyên mà nói 1 nhân hoặc 2 nhân, 3 nhân, nhận đến 12 nhân. 1. Nhân, tức là sanh nhân. Nguyên nhân chánh để Phật sinh đại bi là nguyên nhân chánh sanh tâm vô thượng Bồ Đề. Trí giác chỉ phát sanh trên lòng thương rộng lớn, như cây lúa chỉ mọc trên hột lúa. 2. Nhân là sanh nhân và liễu nhân. Liễu nhân là nguyên nhân phát minh để tỏ ngộ và giải thoát, là phương tiện thoát ly, là nguyên nhân tỏ ngộ tâm Bồ Đề. Vì Bồ Đề tâm đã sẵn có trong mỗi người, như vàng đã có trong mỏ, nhà kỹ sư chỉ nghiên cứu và phát minh cách nào để nấu lọc thành vàng ròng mà thôi. 3. Nhân là phiền não, nghiệp và khí thế giới. Phiền não, 6 căn bản và 20 tùy phiền não. Nghiệp, hành động tạo tác từ nơi thân khẩu ý đưa tới hậu quả là phước nghiệp hay ác nghiệp, hoặc là bạch nghiệp hay hắc nghiệp, hoặc là cộng nghiệp hay biệt nghiệp. Tóm lại, nghiệp có 4 thứ: tập quán, tích lũy cực trọng và cận tử nghiệp. Khí thế giới, các vật vô tình trong thế gian như cây cỏ, đất đá cũng gọi là quốc độ. 4. Nhân là tứ đại, đất, nước, lửa, gió cấu hợp thành thân người. 5. Nhân là năm chi ở vị lai, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, do năm phần này mà có đời sau. 6. Nhân trong khí kinh nói, 1. Năng tác nhân, nguyên nhân chánh để thành nghiệp. 2. Câu hữu nhân, nguyên nhân đồng thời quan hệ giúp nhau. 3. Đồng loại nhân, nguyên nhân đồng một tánh chất. 4. Tương ưng nhân, nguyên nhân thuận ứng nhau. 5. Biến hành nhân, nguyên nhân đi đôi. 6. Dị thục nhân, nguyên nhân quá khứ. 7. Nhân, Kinh Pháp Hoa nói, 1. Hình tướng như vậy. 2. Tánh cách như vậy. 3. Bản thể như vậy. 4. Lực dụng như vậy. 5. Động tác như vậy. 6. Nguyên nhân như vậy. 7. Điều kiện như vậy. 8. Nhân, tám chi trong hiện tại. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, chính nhân. Trong Phật học từ điển thực dụng, gọi cửu giới làm nhân. Dục giới ngũ thú tạp cư địa, sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. 10. Nhân, Du Già Sư Địa luận nói. 1. Tùy thuyết nhân. 2. Quán đại. 3. Khiên dẫn. 4. Sanh khởi. 5. Nhiếp thọ. 6. Dẫn phát. 7. Định dị. 8. Đồng sự. 9. Tương vi. 10. Bất tương vi nhân. 11. Nhân, trong Đại Tạng Kinh Trí Ẩn nói. 1. Vì muốn được như chư Bồ Tát mà phát tâm. 2. Vì muốn được như chư Phật. 3. Vì muốn giữ gìn chánh pháp sắp suy tàn. 4. Vì thương xót chúng sanh. 5. Vì muốn cứu khổ chúng sanh. 6. Vì do sự giáo hóa của Bồ Tát. 7. Vì nhân thực hành hạnh bố thí. 8. Vì thấy Bồ Tát nên phát tâm. 9. Vì thấy Phật mà phát tâm. 10. Vì thấy tướng tốt đẹp mà phát tâm. 11. Vì nghe pháp nhiệm màu của Phật mà phát tâm. 12. Nhân, tức thập nhị nhân duyên, vô minh, hành, thức, các pháp hữu lậu có vô lượng nhân, tất cả pháp vô lậu cũng có vô số nhân. Người trí muốn biết tất cả nên phát tâm Bồ Đề. Đức Phật biết hết vô số nguyên nhân ấy, nên gọi Ngài là đấng nhất thiết trí. Những người phát tâm Bồ Đề, có khi từ lòng đại bi phát sanh, có lúc do những phương tiện tu tập giải thoát mà được tỏ ngộ trí giác. Có người gồm cả hai trường hợp trên mà sanh ra trí giác. Thế nên, Phật dạy từ bi là sanh nhân vậy. Ông Thiền Sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào tu tâm từ bi? Hay La Mã, Phật dạy 36 nhân sanh bi tâm, những phương pháp tu tâm từ bi. 1. Người trí thấy chúng sanh đắm chìm trong biển cả sanh tử, chịu nhiều khổ não, vì muốn cứu vớt nên phát tâm từ bi. 2. Hoặc thấy chúng sanh chưa có 10 lực, 1. Thị xứ và phi xứ, 2. Nghiệp, 3. Định, 4. Căn, 5. Dục, 6. Giới, 7. Chí xứ, 8. Túc mạc, 9. Thiên nhạc, 10. Lậu tận, 4 món vô sở úy, tổng trì, tri căn, quyết nghi, thông đáp, và 3 niệm đại bi, không vui, không buồn, cũng không vui buồn. Ta phải làm thế nào cho chúng sanh được đầy đủ nên? 3. Hoặc thấy chúng sanh dù có gặp kẻ oán thù, nhưng lại tưởng rằng kẻ thân thích, nên. 4. Hoặc thấy chúng sanh mê mờ đường chánh, không ai dẫn đường chỉ nẻo, nên. 5. Hoặc thấy chúng sanh nằm trên vũng bùn ngũ dục, không có cách nào ra khỏi, mà còn cứ buông lung, nên 6. Hoặc thấy chúng sanh thường bị của cải, vợ chồng, con cháu ràng buộc, không thể xa lìa, nên 7. Hoặc thấy chúng sanh do sắc đẹp, sức mạnh, sống lâu mà sanh kiêu ngạo, nên 8. Hoặc thấy chúng sanh bị bạn ác dối gạt, nên khởi tưởng là quyến thuộc như bọn lục sư, nên 9. Hoặc thấy chúng sanh trong ba cõi, chịu nhiều khổ não, mà hãy còn say đắm, nên 10. Hoặc thấy chúng sanh tạo nghiệp hành động, lời nói và ý nghĩ xấu xa ác độc, chịu nhiều quả khổ, mà vẫn vui say, nên 11. Hoặc thấy chúng sanh thèm khát ngũ dục, như người khác uống nước mặn, nên 12. Hoặc thấy chúng sanh dầu muốn được vui mà không tạo nhân vui, tuy không thích khổ mà cứ gây nhân khổ, muốn hưởng cảnh vui cõi trời mà thiếu giới hạnh, nên 13. Hoặc thấy chúng sanh đối với sự vật vô ngã, không tự thể và vô ngã sở, vật không phải thực của ta, mà cứ khởi tưởng là ngã và ngã sở, nên 14. Hoặc thấy chúng sanh không có tánh nhất định lưu chuyển trong năm đường, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, nên 15. Hoặc thấy chúng sanh rất sợ sanh lão bệnh tử, nhưng lại tạo nghiệp ấy không ngừng, nên 16. Hoặc thấy chúng sanh thân tâm chịu nhiều thống khổ mà vẫn tạo nghiệp, nên 17. Hoặc thấy chúng sanh đau khổ khi tình ân ái chia ly mà không dứt ái ân, nên 18. Hoặc thấy chúng sanh ở trong vô minh mờ tối, không biết đốt sáng đèn trí tuệ, nên 19. Hoặc thấy chúng sanh bị lửa phiền não đốt cháy mà không chịu cầu nước thiền định tam muội dập tắt, nên 20. Hoặc thấy chúng sanh do cảnh vui ngũ dục tạo biết bao nhiêu tội ác, nên 21. Hoặc thấy chúng sanh biết sự khốn khổ của ngũ dục mà vẫn cầu mãi không thôi, như người đói ăn cơm có thuốc độc, nên 22. Hoặc thấy chúng sanh ở trong đời hung ác, gặp vua bạo ngược, chịu nhiều khổ sở mà vẫn buông lung, nên 23. Hoặc thấy chúng sanh lưu chuyển trong tám cảnh khổ mà không đoạn trừ nhân khổ, nên 24. Hoặc thấy chúng sanh đối cảnh đói khát, lạnh nóng, không được tự tại, nên 25. Hoặc thấy chúng sanh hủy phạm giới cấm, sẽ thọ thân trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nên 26. Hoặc thấy chúng sanh sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu, an ổn, tài biện luận không tự tại, nên 27. Hoặc thấy chúng sanh ở chốn biên cương, không biết tu pháp lành, nên 28. Hoặc thấy chúng sanh sanh nhầm thời đói khát, thân thể ốm gầy, cướp bóc lẫn nhau, nên 29. Hoặc thấy chúng sinh sinh trong kiếp đao binh, giết hại nhau, lòng độc ác càng nhiều, sẽ chịu nhiều quả báo khổ đau, nên 30. Hoặc thấy chúng sanh ra đời gặp Phật, nói pháp thanh tịnh như cam lồ, mà không thể thọ trì, nên 31. Hoặc thấy chúng sanh tin theo thầy tà bạn ác, không chịu vâng lời dạy của thiện tri thức, nên 32. Hoặc thấy chúng sanh có nhiều của báo mà không biết bố thí, nên 33. Hoặc thấy chúng sanh cha mẹ, vợ chồng, con cháu không thương mến nhau, nên 34. Hoặc thấy chúng sanh anh em quyến thuộc dối trá không thành thật thương yêu nhau, nên 35. Hoặc thấy chúng sanh chủ tớ không thật lòng thương xót giúp đỡ nhau, nên 36. Người trí nên quán cõi trời phi vi tưởng, dù có cảnh vui thiền định cũng như sự khổ trong địa ngục mà tất cả chúng sanh đồng phải chịu, nên phát khởi tâm từ bi. Ba La Mã. Phật dùng bốn nguyên nhân để biện minh tâm đại bi. Này thiện nam tử, vì sao khi chưa đắc đạo khởi quán như trên gọi là bi, nếu được đạo rồi tức là đại bi? Một, vì lúc chưa đắc đạo, dù có khởi quán như vậy, nhưng trí quán có chừng, nên chúng cũng có giới hạn. Còn khi đắc đạo rồi, thì trí quán và chúng sanh đều bao la. Hai, vì lúc chưa đắc đạo, bi tâm có xao động, thối chuyển, nên gọi là bi. Còn khi đã được đạo, thì không gì lay chuyển, nên gọi là đại bi. Ba, vì lúc chưa đắc đạo, không thể cứu vớt tất cả chúng sanh, nên gọi là bi. Sau khi đắc đạo, có thể cứu vớt tất cả, nên gọi là đại bi. 4. Vì lúc chưa đắc đạo, trí bát nhã chưa phát khởi, nên gọi là bi. Khi đã đắc đạo rồi, thì trí bát nhã đồng hiện khởi, nên gọi là đại bi. 4. La mã. Phật dạy lợi ích của Bồ Tát tu tâm từ bi. Này thiện nam tử, người trí tu tâm từ bi, dù chưa dứt hết khổ não và chưa hoàn toàn cứu thoát nỗi khổ đau của chúng sanh, nhưng khi phát tâm tu đã có nhiều lợi ích rồi, vì tâm từ bi là động cơ phát sinh tất cả pháp lành. Chính pháp lục độ cũng dùng tâm từ bi làm sinh nhân. Kết luận, phẩm này Phật dạy có tu tâm từ bi mới gọi là Phật tử chân chính. Mặc dù người xuất gia dễ tu, nhưng thiếu tài sản, nên khó tu hành bố thí để hội đủ lục độ. Nếu Bồ Tát tại gia tu hành từ bi rồi, thì biết người ấy đủ lục độ, vì tâm từ bi là gốc muôn hạnh lành. Nếu người nào tu tâm đại từ bi, tức đã tự phá tan những hành động xấu xa tội lỗi to như núi, sẽ chứng quả trí giác vô thượng Bồ Đề, vì tâm đã mở rộng vậy. 4. Lớn. Phẩm giải thoát dẫn nhập nhắc phẩm tâm từ bi. 1. Phật dạy có nhiều nguyên nhân sanh tâm từ bi, từ một nhân cho đến 12 nhân. Thật ra có vô số nhân, Phật biết hết nên gọi là bậc nhất thiết trí. 2. Phật dạy có 36 phương pháp tu tâm từ bi. 3. Phật dùng 4 nguyên nhân để biện minh tâm bi và đại bi. 4. Phật dạy lợi ích của Bồ Tát tu tâm từ bi. Nên biết trí Bồ Đề do hai nhân phát sanh và tỏ rạng. 1. Tâm từ bi là sanh nhân. 2. Trí giải thoát là liễu nhân. Phẩm trước nói nguyên nhân phát sanh, thì phẩm này phải nói nguyên nhân làm tỏ rạng trí vô thượng Bồ Đề. Vì phẩm này thuộc liễu nhân, tức trí quán sát quyết định. Vì hiểu biết quả quyết mới thoát ly sự mê mờ lầm lỗi. Có như thế mới được thắng giải, tức là giải thoát. Thế nên, lúc tu hành từ bi phải áp dụng trí huệ giải thoát. Đó là lý do sau phẩm từ bi phải có phẩm giải thoát, vì từ bi và giải thoát bao giờ cũng đi đôi, không thể thiếu, mới thành Bồ Tát hạnh. Chánh đề, Phật dạy, người nào tu tâm từ bi quyết được pháp thể giải thoát. Pháp thể, từ phương tiện mà được thân khẩu ý thanh tịnh, phương tiện như tai nghe, suy nghĩ, hoặc là bố thí, giữ giới, nghe nhiều mà được pháp thể giải thoát. Một, làm sao được giải thoát và không giải thoát? Có phải đủ 3 điều mới được giải thoát không? Không nhất định phải đủ 3 điều mới được, vì có người đủ 3 điều mà vẫn không được giải thoát, bởi do tâm chúng sanh không đồng, hoặc do chỗ dụng tâm hẹp hòi, thiếu trí sáng suốt, như nếu nhằm chán sanh tử tội lỗi, nhận chân niết bàn an vui mới được giải thoát phần, dù ít bố thí, giữ giới và nghe pháp. 2. Trường hợp nào được giải thoát? Phải ở 3 trường hợp, khi các đức Phật ra đời, khi các vị duyên giác xuất thế, khi vị trời tịnh cư ở sát cứu cánh, nói pháp giải thoát. 3. Hạnh nào được pháp thể giải thoát? Chỉ có loài người dễ được pháp thể giải thoát, vì đủ ba nghiệp để thực hành ba điều kiện trên, nhất là gặp thiện tri thức, chuyển từ thinh văn giải thoát, lên duyên giác giải thoát, lên Bồ Tát giải thoát, mới thật, bất thoái, bất hoại. Các cõi trời, địa ngục và Bắc Câu Lô Châu đều không đủ ba điều kiện trên. 4. Tướng trạng những người được giải thoát thế nào? Nếu người tại gia hay xuất gia, chí tâm nghe pháp, sau khi nghe thực hành, nhất là nghe khổ địa ngục, sợ hãi, nghe vui niết bàn, ham mộ mong cầu, bình tâm trì giữ trai giới, mỗi tội nhỏ không dám phạm, ấy là tướng trạng của người được trí giải thoát. Ông Quốc Đầu Lam Phất, dù sanh lên cõi trời cao nhất là phi phi tưởng, nhưng vì không trí huệ giải thoát, nên phước hết đọa làm chồn bay. Phật rất thương xót. Ngược lại, Đề Bà Đạt Đa, dù đọa địa ngục, nhưng sẵn có trí huệ giải thoát, có ngày sẽ ra khỏi. Do đó, Phật không đáng lo, mà còn thọ ký cho ông trong Kinh Pháp Hoa. 5. Người tu từ bi để được pháp thể giải thoát, cần phải đủ 10 điều. 1. Không tham của Phật. 2. Không tiếc thân mạng. 3. Thường tu hạnh nhẫn nhục. 4. Thương mến chúng sanh. 5. Đừng khởi tâm khinh mình chưa chứng. 6. Trong khi hành đạo, dù khổ, đừng ăn năn. 7. Phải tinh tấn thực hành không thôi. 8. Hãy cứu tế chúng sanh, không lường khổ não. 9. Thường khen công đức cao cả của Tam Bảo. 10. Thường hành lục độ ba la mật, không buông lung. Người mới phát tâm mà có đủ những chủng tánh bồ đề ấy, thì trên lý tánh, đồng với chư Phật, nên gọi là phước điền vô thượng. 6. Bồ Tát lúc cầu bồ đề phải có 8 pháp. 1. Gần gũi bạn lành. 2. Tâm bền chắc, khó thoái hoại. 3. Làm được những hạnh khó làm. 4. Thương xót chúng sanh. 5. Thấy người khác được lợi ích, tâm sanh vui mừng. 6. Thường khen ngợi công đức của kẻ khác. 7. Luôn thích tu tập pháp lục niệm xứ. Phật, Pháp, Tăng, Lý thiên nhiên, giới luật, vô thượng. 8. Xuyên nói về sanh tử, tội lỗi. Ai nói lìa 8 pháp trên mà vẫn được bồ đề, thì thật vô lý. 7. Phật đạo thật là khó được. Thành tựu trí giác hoàn toàn không phải dễ, nên thành Phật rất khó. Nếu thành Phật dễ dàng, thì thế gian này không có người mê và chúng sanh. Phật và các đại đệ tử hóa độ vô số kể, mà vẫn không hết người đọa lạc, để chúng sanh thấy khó, mà cố gắng, không tỏ ý khinh lờn. Thế nên Phật dạy, người tu thời nhiều, mà kết quả thành Phật rất ít. Kết luận, Phật dạy đại ý phẩm này. Muốn được giải thoát, phải đủ 3 điều kiện, với sự thật, tâm chán, vui, phải đủ nhân duyên gặp Phật, duyên giác và trời tịnh cư, phải là địa vị con người gặp thiện tri thức, phải rõ tướng trạng của nó là văn, tư, tu, phải dự bị 10 điều quan trọng mới được và phải có 8 pháp thường hành mới đúng lý, phải biết Phật đạo khó được để cố gắng tích cực, nỗ lực tu, nếu không thì tuy nhiều người tu mà kết quả quá ít. Phật ca ngợi và khuyến khích các hàng Bồ Tát tại gia, tuy tu pháp thể giải thoát rất khó được, vì lẽ gia duyên, nhưng cố gắng sẽ vượt qua được, thì không gì quý bằng. 5. Lớn phẩm 3 thứ Bồ Đề. Mở đề, từ bi và giải thoát là nguyên nhân thực hiện trí Bồ Đề. Nhưng trong trí Bồ Đề, tùy theo trình độ tu tập có cao thấp, nên phân ba hạng. Chỉ có trí Bồ Đề của Phật là cao cả hơn hết, chính là phẩm này muốn nói. Vì thế mà sau phẩm giải thoát, tiếp phẩm ba thứ Bồ Đề, để chứng tỏ chỉ có Bồ Đề của Phật là hoàn toàn, đó là sự liên quan giữa phẩm này và hai phẩm trước. Chánh đề một, bạch Thế Tôn, Bồ Tát có hai hạng, Bồ Đề có ba thứ, thinh văn, duyên giác và Phật, Bồ Tát. Nếu được Bồ Đề gọi là Phật, nếu giác ngộ pháp tánh gọi là Phật, nếu nhất thiết trí gọi là Phật, thế mà sao thinh văn, duyên giác không được gọi là Phật? Hai, Phật đáp ba thứ Bồ Đề căn cứ theo lời hỏi của cư sĩ Bồ Tát Thiện Sanh An. Bồ Đề có ba thứ, nhờ nghe mà được, suy nghĩ mà được, tu hành mà được. Phật có vô sư trí, tu mà giác ngộ. B. Pháp tánh có hai thứ, tổng tướng và biệt tướng. Phật gồm cả hai tướng, do trí vô sư ngộ pháp tánh, từ tu hành. C. Thinh văn, duyên giác. Dù biết bốn đế lý mà trí duyên biết không khách, Như Lai trí duyên đầy đủ. 3. Phật nêu tám sự để biện minh trí Bồ Đề của Phật là hơn cả. 1. Ba con thú nhỏ, ngựa, voi, đồng lội qua sông Hằng. Sông Hằng tức 12 nhân duyên. 2. Thinh văn, duyên giác, dù đoạn phiền não nhưng chưa đoạn tập khí. Phật dỗ hết tập khí phiền não. 3. Hai thứ nghi, phiền não nghi, vô ký nghi, nhị thừa đoạn phiền não nghi, Như Lai đoạn cả hai. 4. Thinh văn chán nghe nhiều, duyên giác nhằm suy nghĩ. Phật với hai điều ấy không mỏi mệt, nhàm chán. 5. Trí thinh văn, duyên giác, dù trong sạch mà thân tâm không được sạch, Phật thân tâm đều sạch. 6. Thanh tịnh có hai thứ, trí tịnh và hạnh tịnh, thinh văn và duyên giác, dù trí thanh tịnh nhưng hạnh không thanh tịnh. 7. Công hạnh thinh văn, duyên giác có hạn, công hạnh của Như Lai không có giới hạn. 8. Như Lai trong một niệm phá hoại cả hai chướng, trí chướng giải thoát chướng. Vì Như Lai đầy đủ nhân quả của trí, là Bồ Đề Tâm, và Phật quả nên gọi là Phật. 4. Công đức của Phật được trình bày, Như Lai nói pháp. 1. Không hai lời, không lầm lẫn, không luống dối. 2. Không ngăn ngại, tài hùng biện, lời lưu loát, vì trí huệ. 3. Đủ cả trí biết nhân, trí biết thời, trí biết tướng. 4. Không có che giấu, không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. 5. Biết tất cả phiền não của chúng sanh, nhân duyên khởi phiền não, nhân duyên diệt phiền não. 6. Tám pháp thế gian, bát phong, không thể ô nhiễm, có lòng thương xót, cứu vớt người khổ não. 7. Đầy đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi và 2 thế lực thân tâm đều viên mãn. 5. Thân lực và tâm lực của Phật. 1. Một muôn 8000 hương tượng, 7 đầu sức chỉ địch với một lấm ngón tay của Đức Phật, cho nên thân lực của Phật vượt hơn thân lực của tất cả chúng sanh. 2. Chúng sanh vô biên nên tâm lực của Như Lai cũng vô biên. Vì tùy tâm lượng chúng sanh, nên chỉ có Như Lai được gọi là Phật, còn hàng dị thừa không được xưng như thế, vì không sánh kịp. 6. Các đức hiệu của Phật, vì những nghĩa như trên, nên gọi Phật là 1. Vô Thượng Sư, Đại Trượng Phu, Hương Tượng trong loài người, Sư Tử Vương, Điều Ngự Sư, Đại Đạo Sư, Đại Thiền Sư, Đại Y Sư. Đại Ngưu Vương, Ngưu Vương trong loài người, Tịnh Liên Hoa, Vô Sư Độc Giác, làm nhãn mục cho tất cả chúng sanh, vì Đại Thí Chủ, Đại Sa Môn, Đại Bà La Môn, vì Ngài đã tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát hoàn toàn. 2. Thinh văn, duyên giác, dù có bồ đề, nhưng không được những việc như trên, nên chỉ có Ngài mới được xưng là Phật. Kết luận 1. Sau khi ông Thiện Sanh nghe Phật nói Bồ Tát có hai hạng, Bồ Đề có ba thứ, ông liền hỏi, nếu hạng dị thừa vẫn có trí Bồ Đề, cũng có giác tánh, cũng có nhất thế trí, sao không được gọi là Phật, mà chỉ có Ngài mới được gọi là Phật? Đây là ông Thiện Sanh muốn Phật phân tích chỗ khác nhau của ba hạt thinh văn, duyên giác và Phật. Vả lại, Đức Phật muốn mỗi người bỏ chỗ hẹp, cầu chỗ cao rộng của Phật, chính là Bồ Đề vô thượng vậy. 2. Đức Phật đáp dạy có nhiều lẽ nhưng không ngoài. 1. Căn cứ lời hỏi dùng ba nghĩa để đáp. 2. Trình bày công đức của Phật. 3. Cuối cùng, Phật ca ngợi hàng tại gia Bồ Tát và khuyến khích cho hàng tại gia tu tập 6 lớn. Phẩm tu hành nghiệp 32 tướng. Mở đề. Phẩm trước nói ba thứ Bồ Đề, chỉ có Bồ Đề của Phật là hơn cả. 1. Phật nêu 8 sự để biện minh về chỗ hơn đó. 2. Phật trình bày 7 công đức của Ngài khi nói pháp. 3. Phật dạy về thân lực và tâm lực của Ngài. 4. Phật dạy về ý nghĩa của các đức hiệu Phật. Nên hàng dị thừa không thể sánh kịp. Đó là ông Thiện Sanh muốn Phật phân tích rõ chỗ khác nhau của ba hạng thinh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Và bản ý của Đức Thế Tôn cũng muốn dạy chúng ta, hãy bỏ chỗ thấp mà cầu chỗ cao rộng. Ý là Bồ Đề vô thượng vậy. Phẩm thứ 5 đã trình bày ba thứ Bồ Đề để chứng tỏ chỉ có Phật Bồ Đề là siêu việt. Đấy là kết quả do tu hành 32 tướng mà được thành tựu thế lực cao rộng ấy. Vì thế, nên sau phẩm ba thứ Bồ Đề là tiếp nối phẩm tu hành nghiệp 32 tướng. Đó là sự liên quan giữa phẩm trước và phẩm này. Vì muốn thành tựu Phật Bồ Đề, cần phải tu phước nghiệp 32 tướng, bởi có tu nhân mới chứng được quả. Chánh đề. Ông Thiện Sanh nghe nói thân lực của Phật dũng mãnh, đẹp đẽ, không gì sánh bằng, nên ông bạch rằng, thân tướng của Phật như thế, lúc nào được và do tu những nhân gì mà được thành tựu? Phật đáp, có 5 đoạn. 1. Lớn. Công đức tu nhân 32 tướng tốt. 1. Nhỏ. Bồ Tát chân chánh, lúc tu nhân về hạnh nghiệp 32 tướng, thì được thân tướng như vậy, và được 2 điều quyết định, biết đời sống kiếp trước, và biết nguyên nhân sanh ra quả Bồ Đề vô thượng, chắc chắn vĩnh viễn, không đọa ba cõi nữa. 2. Trong khi tu tập 32 tướng, cho đến lúc được quả vô thượng, Bồ Tát nghe nhiều, không hề chán nản, vì phải học hỏi nhiều. 3. Bồ Tát tu mỗi một tướng, phải dùng đến 100 phước để bảo bọc mình. Lúc tu tâm, có 50, đến khi tâm viên mãn cũng có 50. 5 căn, 5 lực, nhân 10 hạnh. Vì thế, nên gọi mỗi tướng là kết tinh của 100 phước đức. Toàn thân Phật là hiện thân của 100 phước đức nhiều đời. 4. Vô số phước đức ở thế gian không bằng một phước rất nhỏ trên thân Phật. Trong 32 tướng, chỉ có tướng vô kiến đảnh là cao siêu quý báu nhất. 2. Lớn. Hạng người nào tu 32 tướng được? 1. Nhỏ. 32 tướng là kết quả của tâm đại bi, do tu tâm từ bi mà được thế. 2. Nhỏ. Vì được hành những điều lợi ích cho người, nên thân tướng của Phật rõ ràng hơn tướng của vị chuyển luân thánh vương. 3. Nhỏ. Lúc tu 32 tướng, phải là người nam mới dễ hơn người nữ, và phải ở ba châu, Nam Thiệp, Đông Thắng, và Tây Ngưu trừ Bắc Cưu Lô Châu và cõi trời, vì quá sung sướng. Ba lớn, thời gian tu 32 tướng tốt như thế nào? Một nhỏ, Đại Bồ Tát tu 32 nghiệp tướng, phải trải qua ba vô số kiếp, Phật Bảo Đảnh, Phật Nhiên Đăng và Phật Ca Diếp, theo thứ lớp mà được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Hai nhỏ, Đức Phật thuật lại thuở trước Ngài ở đời cổ Phật Thích Ca, bắt đầu phát tâm vô thượng Bồ Đề, cúng dường vô lượng Phật, trồng các căn lành, nghe pháp nhiều, tu đạo hạnh thanh tịnh và trì giới tinh tiến, mới chứng được 32 tướng như thế. Ba lớn, Đại Bồ Tát tu hạnh nghiệp 32 tướng như thế rồi, tự biết quyết định chắc chắn mình sẽ thành Phật quả, như người xem trái im ma lạc trong lòng bàn tay, vì công hạnh ấy đã viên mãn. Bốn lớn, muốn tu 32 tướng, trước phải tu tướng nào? Một nhỏ, có người nói, Đức Như Lai trước được tướng con mắt như mắt Ngưu Vương, vô lượng kiếp dùng mắt từ hòa, trong xanh lóng lánh, ai thấy cũng ưa nhìn, rồi sau mới được các tướng khác. Hai nhỏ, có thuyết nói, Đức Như Lai trước được tướng Phạm Âm, một, thanh cao, hai, dịu dàng, ba, người nghe ưa thích, bốn, nghe rồi được trí huệ cao siêu, năm, không yếu ớt mà oai hùng, sáu, trong khi nghe dễ đi sâu vào chân lý, bảy, không sai lầm, tám, không bế tắc và dứt hơi, rồi đến các tướng khác. Ba nhỏ, có nơi nói, Đức Như Lai trước được tướng Bạch Hào, không dối gạt chúng sanh, rồi sau mới tới các tướng khác. Bốn nhỏ, có chỗ nói, Đức Như Lai được tướng Vô Kiến Đảnh, cúng dường lễ bái phá tâm tiêu, rồi lần lượt được các tướng khác. Trừ Thế Tôn, các bậc khác không thể nói rành nghiệp tướng như thế. Thật ra, nếu người thích tu tướng nào trước, thì dùng tướng ấy làm đầu các tướng sau. Năm lớn, thứ lớp tu 32 tướng tốt. Một nhỏ, bàn chân bàn thẳng. Bồ Tát trì giới, tu tập đạo hạnh, tâm không lay động. Hai nhỏ, chỉ dưới bàn chân có cả ngàn xoáy tròn. Cúng dường cha mẹ, sư trưởng, bạn lành đúng như pháp. Ba nhỏ, ngón tay dài, trước đầu nhỏ nhọn. Chí tâm thọ trì giới ưu bà tắc thứ nhất là tinh tấn. Bốn, tay chân đều dịu mềm. Dùng tay tắm rửa sạch đất nhớp và xoa dầu thơm cho cha mẹ, sư trưởng. Năm, trong kẻ tay chân đều có da mỏng như lưới. Dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp thủ chúng sanh. Sáu nhỏ, gót chân đầy đặn. Vô lượng đời thường tu hành bố thí giúp đỡ chúng sanh mãn nguyện. Bảy nhỏ, trên bàn chân nổi cao. Vô lượng đời thường vung bồi các công đức lành. Tám nhỏ, bắp vế tròn như bắp chuối, như lộc vương. Thường chí tâm nghe pháp và chí tâm thuyết pháp. Chín nhỏ, khi đứng, hai tay dài quá gối, không dối gạt tất cả hiền thánh, cha mẹ, sư trưởng. Mười nhỏ, năm căn ẩn, kính như mã tượng. Thấy người kinh sợ cứu giúp, thường hổ thẹn, không nói lỗi người, khéo che chở kẻ khác. Mười một nhỏ, thân hình cao lớn và cân phân, không nói hai lưỡi, và không dạy người khác nói. Mười hai nhỏ, những lỗ chân lông thường ánh sắc xanh, thường giáo hóa chúng sanh tu các pháp lành. Mười ba nhỏ, những lông trên mình đều xoáy lên phía hữu, thường dạy chúng sanh tu bố thí, trì giới, vân vân, tiến lên bờ giác. Mười bốn nhỏ, thân thể sáng chói như vàng thắm, nhiều đời thường tô đắp sơn phết Phật tượng, cúng dường không chán. Mười lăm nhỏ, quanh mình thường có chiếu ra hào quang một tầm, nhiều đời cúng dường dầu đèn có khi đốt thân làm đuốc. Mười sáu nhỏ, da mỏng và mịn, nhiều đời thường tu hành du hòa nhẫn dục. 17 nhỏ, lông hai bàn chân, hai bàn tay, hông rúng và đầu, bảy thể đều đặn. Nhiều đời chỗ đáng giận không giận, ưa tùy ý chúng sanh, thí đồ cần dùng. 18 nhỏ, hai nách đầy đặn, thường thí phòng nhà đồ nằm, đồ uống ăn cho chúng sanh. 19 nhỏ, thân tướng oai nghi như sư tử, nhiều đời khéo phân biệt những tướng lành hay dữ. 20, giữa ngực có chữ vạn, thường thí pháp vô úy, hằng tạo hạnh phúc an lành cho chúng sanh. 21 nhỏ, thân hình tròn trịa như cây ni câu đà, thường thí thuốc cho chúng sanh có bệnh. 22 nhỏ, có 40 cái răng, nhiều đời nghiêm trì giới thứ tự đầy đủ. 23 nhỏ, răng trắng trong đều nhau và kích, nhiều đời không nói sai chánh pháp tu đức từ. 24, bốn răng cửa lớn hơn trắng như ngọc, thường thuyết pháp tư đế, diễn giảng chân lý, suy nghĩ pháp lành. 25 nhỏ, gò má nổi cao như hai mép sư tử, thường khen ngợi công đức người khác. 26 nhỏ, nước miếng đủ chất thơm ngọt tiết ra, không đợi người xin rồi sau mới cho. 27 nhỏ, lưỡi rộng dài mềm mỏng, khi le đến chân tóc, nhiều đời không nói dối, chí tâm thọ trì và giáo hóa thập thiện. 28 nhỏ, giọng nói thanh nhã, nghe xa như phạm âm, nhiều đời không nói ác, cũng không dạy người khác nói ác. 29 nhỏ, con mắt xanh biếc, lóng lánh như mắt ngưu vương, nhiều đời dùng mắt từ hòa bình đẳng với kẻ oán thân. 30 nhỏ, lông nheo dài đẹp, ưa gần gũi người trí, nghe nhiều thích tu sửa đường xá, bỏ gai góc. 31 nhỏ, có bạch hào giữa trán và chặn mày chiếu sáng, giảng nói chánh pháp chân thực không hư dối. 32 nhỏ, trên đảnh có nhục kế, nổi cao như búi tóc, lễ bái các bậc hiền thánh, sư trưởng cha mẹ, ngợi khen tôn kính. Bản ý Phật nói thứ lớp là do tùy trình độ, hợp sở thích mà thành trước sau, chứ không câu nệ nhất định phải theo thứ lớp kết luận. 1. Thân tướng của Phật là do phước đức cảm ra, còn thân chúng sanh là do nghiệp lực nhơ nhớp hèn hạ mà thành. 2. Bởi thế nên Bồ Tát tu tập công hạnh 32 tướng là vì muốn độ chúng sanh, chớ không phải mong cầu cho mình. Công hạnh ấy chỉ lợi người ít đời mà thôi, chứ không phải vị kỷ, mà nhờ thế mới thành quả vô thượng giác. 3. Kết thúc phẩm này, Phật dạy hàng Bồ Tát tại gia nên cố gắng siêng năng tu tập hạnh nghiệp 32 tướng, tuy khó tu hơn Bồ Tát xuất gia, vì còn phải lo gia đình, nhưng việc khó lạp mà làm được mới quý. 7 lớn phẩm phát nguyện. Mở đề. Phẩm trước nói về hạnh nghiệp 32 tướng tốt của Phật. Tiền bối đã tán thán. 1. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly. 2. Như lai diệu sắc thân. 3. Như lai sắc vô tận. 4. Kiến Phật tướng hảo đương nguyện. 5. Thế tôn sắc tướng như kim sơn, đa như thiên nhật chiếu thế gian, năng bạc nhất thiết chư khổ não, ngã kim thể thủ đại pháp vương. 6. Đức tướng nghiêm thân phi số lượng, quang minh biến chiếu quá thập phương, tam thế Như Lai vô dự đặng, hằng thí chúng sanh đại từ hàng. 7. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục chúng ma quân, chư thiên giai cung thủ. 8. Ngã kim quán mộc chư Như Lai. 9. Dung nhan Phật tốt lạ lùng. 10. Phật tại thế thời ngã trầm luân, bất kiến. Thật là Thế Tôn đức tướng ngang tận tán dương. Phẩm này nói về sự phát nguyện. ta thấy trong ba bậc Bồ Đề, chỉ Phật Bồ Đề là cao cả. Muốn chứng quả Phật Bồ Đề, thì cần phải tu 32 tướng, tức là những công hạnh lợi tha, nhưng khi tu hành mà không tỏ lòng tham mộ và sốt sắng, thì không thể bền chắc và khó đạt được mục đích tối cao. Bởi thế, nên cần phải phát nguyện. Đây là mối liên quan giữa hai phẩm trước và phẩm thứ bảy này. Vậy phát nguyện là gì? Chánh đề. Phát nguyện là khởi sự ham mộ và hy vọng được thành công, tức là tự đáy lòng chân thành của mình phát khởi ra lời thệ nguyện. Tiếng Phạn Sara, Hán dịch thệ nguyện, nghĩa là biết chế ngự cái tâm của mình, gọi là thệ. Hướng ý chí vào sự cầu xin cho kỳ được, gọi là nguyện. Mục đích của sự thệ nguyện là nêu điều hứa hẹn từ lợi lợi tha rộng lớn, làm tiêu chuẩn cho mình tu tiến. Khả dĩ xứng đáng là Phật tử chân chánh, sẽ là một vị Phật tương lai. Người tu hành nếu không phát nguyện, thì suốt đời chỉ luống uổng công phu. Tu hành vô nguyện, đạo quả nan thành. Ông thiền sanh nghe Phật nói công hạnh 32 tướng tốt, thì lại hỏi, hạng người nào thực hành được? Phật dạy, người trí thực hành được. Vì sao? Người phát đại thệ nguyện rộng lớn cao xa, mới thật là người đại trí. Phẩm này có 5 đoạn. 1. La Mã, nguyên nhân phát nguyện, bậc đại trí, nhờ phát tâm Bồ Đề thực hành những điều lợi người theo 10 nghiệp lành, nguyện cho chúng sanh đời sau, mỗi người được kết quả đồng thọ hưởng, và thường gần gũi các bậc đại giác ngộ, Phật, Bồ Tát, duyên giác, tinh văn, thiện tri thức, nên mới phát được đại nguyện, thường cúng dường, học hỏi pháp thâm thúy, thọ trì không quên mất. 2. La Mã, những lời phát nguyện rằng, 1. Tôi nay thân cận Đức Phật, Bồ Tát, duyên giác, tinh văn, bạn lành. Thà trong nhiều đời, thọ nhiều khổ não, nhưng đối với đạo Bồ Đề không sanh lòng, lui sụp. 2. Chúng sanh, nếu đem ác tâm, đánh mắng nhục mạ thân tôi, nguyện tôi giờ đó, càng thêm lòng từ bi, không khởi ác niệm. 3. Nguyện đời sau, tôi ở chỗ nào, cũng không mang nữ thân, hay thân không căn, hai căn, hoặc các thân khốn khổ, luôn được thân có sức tự tại, các căn đầy đủ, xa lìa bạc ác. 4. Nguyện đời sau, không sanh về chỗ nước dữ, dòng dõi giả ma ngu dốt, thường sanh vào dòng họ có trí huệ, có sắc đẹp, và sức mạnh hơn hết, của báo tự tại. 5. Nguyện vì có lời lành gì, người nghe đều vui lòng nhận, lìa các chướng ngại, không buông lung, lìa tất cả nghiệp ác của thân, khẩu, ý, thường vì chúng sanh, làm nhiều sự lợi ích. 6. Nguyện vì lợi ích chúng sanh, nên không tham thân mạng, không vì thân mạng mà tạo nghiệp ác, lúc làm lợi ích chúng sanh, cũng không mong họ trả ơn. 7. Nguyện thường thọ trì 12 bộ kinh, rồi đem dạy người khác, có thể phá hoại chỗ hiểu biết sai lầm và nghiệp ác của chúng sanh. 8. Nguyện khi ra làm các việc, người khác không thể hơn, đem cái hơn ấy dạy dỗ nhiều người, khéo trị bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh. 9. Nguyện khi thấy người chia sẻ, khiến cho họ thuận hòa, thấy người sợ sệt, tìm phương che chở cứu hộ, hay nói nhiều pháp lành, khiến người nghe rồi tâm được điều phục. 10. Thấy chúng sanh đói, nguyện thí thân khiến được no đủ, chúng ăn dục thể, ta coi như ăn cỏ cây, mà không hề hối tiếc, và không sanh tâm tham ác. 11. Nguyện thường ưa cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành, và các bậc tu hành có giới đức trang nghiêm thanh tịnh. 12. Nguyện đối với các người oán thù hay thân mật, tâm đều bình đẳng, thường tu pháp lục niệm, Phật, Pháp, Tăng, giới luật, vô thường, thiên, và hằng tưởng vô ngã, 12 nhân duyên, những chỗ không có tam bảo, ưa ở nơi vắng vẻ, tu tập, đức từ bi, 13. Nguyện các chúng sanh, nếu được thấy thân ta, hoặc nghe danh, hay xúc chạm đến, đều được xa lìa phiền não, 14. Vì Bồ Tát, dù biết ngoài Bồ Đề ra, không cầu quả gì khác nữa, song vì chúng sanh, nên mong cầu để rộng làm lợi ích chúng sanh, lời phát nguyện, tùy theo tâm niệm và hoàn cảnh lúc sơ tâm của mỗi người, nên có nhiều cách khác nhau, như chư Phật và Đại Bồ Tát, nhưng Đại Đệ có thể tóm tắt trong tứ hoàng thệ nguyện, là tổng nguyện dựa vào chân lý tứ đế, làm nền tảng cho suốt lộ trình tu chứng của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng thật chúng ta đáng noi theo. Thứ nhất, thề độ chúng sanh. Thứ hai, phiền não quyết tình dứt ngay. Thứ ba, học đạo hăng say. Thứ tư, chứng quả kiếp này an vui. Ba la mã, lợi ích của sự phát nguyện. Nếu người nào phát đại thệ nguyện như trên, thì sẽ tăng trưởng phước đức, nhất là pháp tài. Nên biết rằng, vị này chính là bậc vô thượng pháp tài trưởng giả. Vì sao? Bởi không của báo gì bằng trí huệ được thanh tịnh sáng suốt, phước đức được viên mãn. Vì trong đời, chỉ có bậc hoàn toàn giác ngộ là cao quý hơn hết, mà bậc giác ngộ do từ hai điều phước đức và trí huệ mà thành vậy. Bốn la mã, điều kiện được pháp tài trưởng giả. Một, tâm không ưa theo sách vở ngoài đạo, không tham đắm cảnh vui sanh tử, và thường hay cúng dường ngôi tam bảo. Hai, vì người thọ khổ, tâm không hối hận, đầy đủ trí huệ nhiệm màu vô thượng, khi đủ pháp lành không sanh kiêu mạn. Ba, vì các chúng sanh thọ khổ địa ngục, mà vẫn coi như cảnh vui cõi tam thiền, thấy người khác được lợi tâm không ganh ghét, tạo nghiệp lành, nên không bị sanh tử. Bốn, thấy người thọ khổ, coi như ta bị, tu tập hạnh lành, đều vì chúng sanh, khéo lập phương tiện, khiến người lìa khổ. Năm, quán cảnh vui sanh tử, như rắn độc dữ, ưa ở trong sanh tử, vì muốn làm lợi ích chúng sanh, quán vô sanh pháp nhẫn, có rất nhiều công đức. Sáu, có thể xả thân thể, mạng sống, và của cải. Được ba điều như vậy, đều vì chúng sanh. Bảy, nghe nhiều không nhàm, chịu đựng được cảnh ác, dạy người tu nhẫn nhục. Tám, hay xét lỗi mình, khéo che lỗi người, ưa tu từ tâm. Chín, chí tâm thọ trì cấm giới, dùng pháp tứ nhiếp, lời nói dịu dàng, không quê kịch. Mười, có thể mở hội, đại pháp thí, đại tài thí, đem hai sự thí ấy, khuyên chúng sanh thực hành. Mười một, thường dùng đại thừa pháp giáo hóa chúng sanh, thường tu hành chuyển tấn tăng thượng, đối các chúng sanh không sanh lòng khinh dễ. 12. Mặc dù đầy phiền não mà có thể chịu đựng được, biết phiền não nhiều tội lỗi mà vẫn không nhàm, chính mình đủ các phiền não mà phá được phiền não người khác. 13. Thấy người khác được lợi thì tùy hỷ như chính mình được, tự được an vui, không riêng thọ hưởng, ở trong bậc hạ thừa, không tưởng cho đầy đủ. 14. Nghe sự khổ hạnh của Bồ Tát mà không kinh sợ, thấy người đến xin không từ chối, quyết định không khởi tưởng niệm ta hơn tất cả kẻ khác. Năm la mã, ngôi pháp vương tự tại. Bồ Tát nếu quán nhân quả hay quán quả nhân, như vậy có thể đoạn được nhân quả thế gian, chứng được nhân quả xuất thế, gọi vị ấy là vua của các pháp, tự tại với các pháp. Vì Bồ Tát thông thạo luật nhân quả nên sáng suốt và được tự tại với hoàn cảnh, mà hoàn cảnh không ràng buộc được. Kết luận, tóm lại, phẩm này Phật dạy người tu hành cần phải phát nguyện, vì đó là việc làm của người muốn đạt tới mục đích, nên không thể không có một đề án, một chương trình, một sự cam kết, một cách hứa hẹn, và một sự quả quyết theo định hướng đã chọn của lộ trình tu chứng để thực hiện cho đến ngày đắc quả thành công. Những lời phát nguyện tuy nhiều, nhưng không ngoài một, thề tế độ tất cả chúng sanh, cứu khổ ban vui một cách vô phân biệt, dù trong khi cứu độ gặp nhiều nghịch cảnh, cũng vẫn tiến hành chứ không nản chí. Hai, thề trừ sạch tận gốc mọi hành vi hay tâm niệm xấu xa hèn hạ hung ác của mình và của mọi người. Ba, thề học hỏi hết thảy giáo lý và mọi nghề nghiệp để đem ra dạy người, dùng tài năng hàng phục họ về chánh đạo. Nhờ có học rộng, nên giáo hóa không sai lầm. Bốn, thề dù Phật đạo vô thượng, cao cả không gì sánh bằng, khó lường, khó đạt, nhưng cũng quyết trông mong, và tiến tu cho đến ngày được thành tựu viên mãn, nên nhớ Bồ Tát có lập lời thệ gì cũng đều vì chúng sanh cả. Kết thúc phẩm này, cũng như các phẩm trước, Phật ca ngợi hàng tại gia Bồ Tát chỉ chỗ khó tu của họ để khuyến khích, nên cố gắng nhiều mới thành công được. 8. Phẩm Bồ Tát giả và thật mở đề. Phẩm trước nói, người tu hành cần phải phát nguyện mới mong thành, nhưng phải biết nhờ nguyên nhân nào để phát nguyện, những lời phát nguyện phải như thế nào, những sự lợi ích của người phát nguyện ra sao, pháp tài trưởng giả và ngôi pháp vương tự tại. Tóm lại, sự phát nguyện không ngoài, thứ nhất, thì độ chúng sanh, thứ hai, như thế là trong những phẩm trước, Phật dạy cho chúng ta biết về những yếu tố trưởng dưỡng tâm Bồ Đề và những hành nguyện của Bồ Tát, nhưng chưa phân biệt được thế nào là Bồ Tát thật và Bồ Tát giả, vì cần phải biết để mỗi người kiểm điểm lại mình thuộc hạng nào. Nếu là giả danh, thì phải sửa đổi cho tăng tiến đến chỗ thật nghĩa, bởi có người thọ giới Bồ Tát mà trọn đời không làm lợi ích cho ai cả, lại còn tạo tội thọ báo như mọi người, do đó, sau phẩm phát nguyện phải có phẩm này, chánh đề. Ông thiền sanh nghe Phật nói, Bồ Tát có hai hạng thật và giả, ông liền hỏi, thế nào gọi là Bồ Tát giả danh? Ông dù chỉ hỏi Bồ Tát giả hiệu, nhưng mặc nhiên ẩn hỏi về Bồ Tát chân thật rồi. Phật đáp dạy có hai đoạn. Một La Mã, Bồ Tát giả danh. Người phát tâm Bồ Đề thọ Bồ Tát giới rồi mà còn, một, ưa học pháp thuật của ngoại đạo, và dùng sách vở kia thọ trì, đọc tụng, để đem pháp ấy, giáo hóa chúng sanh. Hai, vì thân mạng mình giết chết loài khác, không thích tu bi tâm, ưa thọ vui ở trong sanh tử, thường tạo các nghiệp, không có tín tâm đối với tam bảo, lại nghi ngờ lẫn tiếc thân mạng, không thể nhẫn nhục. Ba, lời nói cộc cằn, không hối hận buông lung, đối với mình sanh tưởng kinh dễ, ta không thể được vô thượng Bồ Đề, ở trong phiền não khởi tưởng kiếp sợ, nhưng không tu phương tiện để phá hoại phiền não tội lỗi. Bốn, thường sanh lòng tham lam bỏn sẻn, ganh ghét giận dữ, thân cận bạn ác, biến nhát loạn tâm, ưa ở trong vô minh, không tin pháp lục độ, không chịu tu phúc đức, chẳng quán sát sinh tử, thường nghe theo lời ác của kẻ khác. Năm, nghe nói muốn được quả vô thượng Bồ Đề, phải trải vô số kiếp, khổ hành tu tập đạo pháp, sau mới đắc quả, nghe như vậy rồi khởi tâm ăn năn. Sáu, mặc dù tu hành đạo nghiệp, mà tâm không chân thật, chẳng biết hổ thẹn, không sanh lòng thương người, ưa vâng theo ngoại đạo, giết Phật, tế trời. Bảy, dù có chút lòng tin, nhưng không bền chắc, vì sự vui cũ dục mà tạo rất nhiều tội ác, ỷ sắc đẹp sức lực thân mạng và của cải mà khởi tâm kiêu mạn, hành động điên đảo không được lợi ích. Tám, vì nói vui sinh tử mà bố thí, vì cảnh vui cõi trời mà thọ giới cấm, dù tu thiền định mà vì muốn sống lâu như luyện yoga. Đó là những hạng Bồ Tát giả danh hay giả hiệu vậy, dẫn sự tích hóa thân Phật A Di Đà, Văn Thù, Phổ Hiền. Hai, La Mã, Bồ Tát thật nghĩa. Một, ưa nghĩa lý sâu xa, ưa gần bạn lành, hay cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành, người có đức, ưa nghe 12 bộ kinh, thọ trì đọc tụng, viết chép, suy nghĩ, nghĩa lý. Hai, vì nhân duyên cầu pháp, không tiếc thân mạng, vợ con, của vật, tâm bền chắc, hay thương tất cả chúng sanh, nói lời dịu dàng, chân thật, không nói lời dữ và hai lưỡi. Ba, đối với mình không khởi tưởng khinh rẻ, tự tay đưa thí không ngăn cản, thường hay tu tập, mài bén gươm trí huệ, dù tập học sách ngoại đạo, là chỉ vì muốn phá tà kiến và cao hơn tà kiến. Bốn, biết dành những phương tiện điều phục chúng sanh, ở giữa nhóm đông, không khởi tâm khiếp sợ, thường dạy chúng sanh bằng Bồ Đề dễ được, để khiến người nghe không sanh lòng kinh sợ, chuyên cần tu tập tinh tấn, coi thường phiền não đó không tự tại, tâm không buông lung, thường tu nhẫn dục. Năm, vì quả niết bàn mà tinh tiến giữ giới, nguyện vì chúng sanh được yên ổn sung sướng mà thọ sự an lạc, vì người khác thọ khổ, tâm không hối hận, thấy người thối Bồ Đề sanh lòng thương xót, cứu vớt tất cả người khổ não, quán đường sanh tử có nhiều tội lỗi. 6. Đầy đủ 6 pháp ba la mật vô thượng, làm việc đời hơn các chúng sanh, lòng tin bền chắc, tu tập từ bi cũng không cầu mong báo đáp. Đối với kẻ oán người thân, tâm coi như một, lúc thì bình đẳng xả thân cũng thế, vì biết được tướng vô thường nên không tiếc mạng. 7. Dùng pháp tứ nhiếp để cảm hóa chúng sanh, vì biết thế đế nên tùy chúng sanh mà nói. Khi vì chúng sanh chịu khổ não, tâm không sao động, vững chắc như núi Tu Di, dù thấy chúng sanh đa số tạo ác, người ta ít có nghiệp lành, tâm quyết định, không quên thương xót. 8. Đối với ngôi Tam Bảo, không sanh lòng nghi, ưa thiết lập sự cúng dường, nếu lúc ít của thì trước cấp cho người nghèo cùng, sau bố thí cho những bậc phước điền, trước vì kẻ nghèo khổ, sau mới vì người giàu sang, ưa khen ngợi công hạnh người lành, vì mở đường đến Niết Bàn. Biết được kỹ nghệ đều muốn dạy người học, thấy người học hơn mình sanh tâm vui mừng, không nghĩ lợi mình thường nhớ lợi người, thân, khẩu, ý, tạo các nghiệp lành, không toan vì mình mà luôn vì người khác. Đó gọi là những Bồ Tát thật nghĩa hay chân thật vậy. Kết luận, tại gia thù thắng, cũng như các phẩm trước, Phật dạy rằng, hàng tại gia khó tu theo hạnh Bồ Tát thật nghĩa, vì còn nhiều duyên đời bó buộc. Nhưng biết khó mà làm được, mới thật cao quý. Ấy là bổn ý của Phật, nói điều khó làm, để khuyến khích hàng Bồ Tát tại gia. Vậy chúng ta nên gạt bỏ 8 hạng giả danh, hay giả hiệu Bồ Tát, mà thực hành theo 8 hạng thật nghĩa của Bồ Tát chân thật. Chính lớn, phẩm tâm kiên cố của Bồ Tát thật, mở đề. Trong phẩm 8 ở trước, đã biện 2 hạng Bồ Tát giả và thật. Những người trọn đời mang danh Bồ Tát mà không làm lợi ích cho ai cả, lại còn tạo tội và thọ ác báo như mọi người, đó là Bồ Tát giả hiệu. Những người mà ba nghiệp thường thực hành đủ 6 pháp ba la mật ấy là Bồ Tát chân thật, nhưng cần phải biết tâm trí của Bồ Tát thật có bền chắc mạnh mẽ. Bởi thế, nên cần phải có phẩm thứ 9 này để nói rõ về tâm kiên cố của Bồ Tát thật nghĩa, đó là sự liên hệ giữa phẩm 8 ở trước và phẩm 9 này, chánh đề. Ông Thiền Sanh, sau khi nghe Phật dạy rõ về 2 hạng Bồ Tát giả danh và thật nghĩa, nhưng ông cần muốn biết thêm về Bồ Tát thật, nên đã hỏi Phật, Bồ Tát chân thật, làm thế nào để biết tự mình là Bồ Tát thật nghĩa? Phẩm này, Phật đáp dạy có 3 đoạn chính. 1. La Mã, căn cứ hành tu đời trước để chứng minh là Bồ Tát thật. Một nhỏ. Bậc Đại Bồ Tát, lúc tu khổ hạnh trước, phải thành tâm và vượt hơn tất cả khổ hạnh của ngoại đạo. Tổ xưa, lúc còn thực hành đạo, Bồ Tát, chính Đức Thích Ca Từ Phụ, đã vì 4 việc xả bỏ thân mạng trong nhiều đời. A. Vì muốn phá các phiền não của chúng sanh. B. Vì muốn cho chúng sanh được an vui. C. Vì tự phá trừ sự tham đắm nhân thế. C. Vì tự phá trừ sự tham đắm thân thể. D. Vì báo ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Bồ Tát nào nếu không tiếc thân mạng như thế mới quyết định là Bồ Tát thật nghĩa? 2. Tổ xưa vì cầu chánh pháp nên Đức Thích Ca đã quét thân làm 3600 ngọn đèn. Bây giờ vì còn phiền não nên thật thân có biết đau, song ngài nguyện vì các chúng sanh được độ thoát nên tâm ngài được vỗ về, khiến bền chắc không sanh lòng thoái chuyển. Vì lúc ấy đầy đủ 3 đức: A. Rốt ráo không thoái lui. B. Được làm Bồ Tát thật nghĩa. C. Được gọi là bậc siêu nhân khó tưởng tượng. Bồ Tát nào làm được những việc khó làm và khó nghĩ bàn như thế, ấy gọi là Bồ Tát thật nghĩa. 3. Thổ trước cũng vì cầu chánh pháp, nên có một kiếp ngày toàn thân chịu đau khổ của 1000 một ghẻ, bây giờ cũng còn đầy phiền não. Thân thật biết khổ đau, nhưng vì muốn tất cả chúng sanh đều độ thoát, nên ngài được an ủi, tâm bền chắc, không sanh thoái chuyển, ấy thế mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa, và khó nghĩ lường. 4. Khi xưa Phật Thích Ca ta, vì muốn cứu con bồ câu, nên xả thân thí, lúc ấy vẫn còn các phiền não, thân thật biết đau khổ, song vì muốn các chúng sanh được độ thoát, nên tâm ngài được vỗ về bền chắc, không thoái chuyển. Chỉ được như thế mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa và không nghĩ lường. Năm, tất cả bạn ác và các phiền não nghiệp chính là bạn để trang nghiêm đạo hạnh của Bồ Tát. Vì sao? A. Vì tất cả phàm phu không có trí huệ và chánh niệm, nên thấy bạn ác vì phiền não là kẻ oán địch, còn Bồ Tát thì ngược lại. B. Vì xa lìa phiền não không thọ thân trong các cõi dữ, nên dù hiện ác nghiệp, nhưng kỳ thật chẳng phải nghiệp ác của thân, miệng và ý tạo ra, chỉ là sức thệ nguyện của Bồ Tát. C. Vì nguyện lực ấy nên Bồ Tát thọ thân trong các cõi dữ để điều phục các chúng sanh kia, như Bồ Tát thì hiện thọ thân suốt sanh, rồi biết rành tiếng người, lời nói pháp, lời chân thật, không thô ác, tâm thường ưa tu tập từ bi, không buông lung, ấy là Bồ Tát thật nghĩa, khó nghĩ lường. 6. Thuở xưa vì thương chúng sanh, đủ chánh niệm nên dù còn phiền não, nhưng phiền não đối với Ngài không có sức tự tại. Do Ngài thọ trì chánh pháp, tu hành pháp hành, thọ thân trâu, chim, nhạn, thỏ, rắn, rồng, voi, kim sí điểu, bồ câu, nai, vượn, dê đực, gà, chim trĩ, khổng tước, chim anh vũ, loài cóc, nhái, sư tử, rùa, ngựa, ấy là Bồ Tát thật nghĩa, khó nghĩ bàn. 7. Ở vào đời đói khổ, Ngài lập nguyện lớn, thọ thân làm loài cá to cho các chúng sanh, tránh khỏi nạn đói. Người nào ăn được thân Ngài sẽ phát tâm tu hành, thâm tín Phật đạo và không có tội ác. Hoặc lúc đời có nhiều tật dịch, Ngài lại lập đại nguyện làm thân cây thuốc, các người có bệnh thấy nghe hay sợ đến, hoặc ăn da, thịt, xương, hoặc uống máu tủy của Ngài, thì bệnh gì cũng đều lành cả. Đại Bồ Tát thọ khổ như thế mà không thoái chuyển. Ấy mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa, khó nghĩ lường và không thể tưởng tượng nổi. Hai La Mã giải rộng hạnh của Bồ Tát chân thật. Một Bồ Tát lúc tu sáu pháp ba la mật, không mong cầu kết quả, chỉ lấy điều lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp. Bồ Tát biết rõ sự an vui của đường giải thoát và tội lỗi sanh tử, sở dĩ ưa ở an nơi sanh tử là vì muốn làm lợi ích chúng sanh, khiến được an vui. Bồ Tát ra hóa độ người cũng không cần trả ơn, trái lại, nơi nào Bồ Tát đã thọ ơn thì thường suy nghĩ để đền đáp, ấy là hạnh khó lường của Bồ Tát. 2. Tất cả chúng sanh thường cầu tự lợi, Bồ Tát làm việc gì luôn luôn mong lợi người. Bậc Đại Bồ Tát lúc còn đủ phiền não mà đối với kẻ oán người thân đều bình đẳng làm lợi ích cho họ, ấy là hạnh không thể tưởng tượng của Bồ Tát. 3. Các hoài đạo lúc hóa độ thì dùng lời hung bạo đánh đập, mắng giết đuổi ra, rồi sau mới hàng phục. Bồ Tát thì không phải thế, lúc giáo hóa chúng sanh không dùng lời thô ác, giận dữ hay thêu dệt, chỉ có lời nói dịu dàng, chân thật, chúng sanh nghe rồi hớn hở, vui mừng, như bông sen xanh gặp đêm có trăng, bông sen đỏ gặp mặt trời, ấy là hạnh Bồ Tát, không thể tưởng tượng. 4. Bồ Tát lúc bố thí của Phật, dù ít, thấy nhiều người đến xin cũng không sanh lòng chán nản, nên lúc giáo hóa chúng sanh, đuôi, điếc, câm, ngọng, ngu si, kẻ ở chúng biên phương, hung ác, mà tâm các ngài vẫn không chán ngán, mỏi mệt, ấy là hạnh Bồ Tát, khó nghĩ bàn. 5. Bồ Tát có 4 việc không thể lường được. A. Của Phật yêu quý, có thể đem thí cho người. B. Đầy đủ phiền não mà nhẫn được cảnh nghịch hại. C. Thấy đại chúng chia rẽ, có thể kiến hòa hợp. D. Khi lâm chung, thấy cảnh hung dữ, nói pháp để chuyển đổi. 6. Bồ Tát lại có 3 việc không thể tưởng tượng được. A. Không say đắm theo các phiền não. B. Ở trong phiền não mà không xa lìa. C. Dù đủ phiền não và nghiệp phiền não mà không buông lung. 7. Bồ Tát lại có 3 việc không thể nghĩ bàn. A. Lúc sắp bố thí, tâm sanh vui mừng. B. Trong khi thí, chỉ vì người khác, không cầu báo. C. Sau khi thí, tâm sanh an vui, không hối hận. 3. La Mã. Bồ Tát thực hành tự xét trong lúc tu hành. 1. Chư Đại Bồ Tát lúc thực hành các hạnh như trên, bao giờ cũng tự quan sát tâm mình, ta là Bồ Tát giả danh hay Bồ Tát thật nghĩa. 2. Chúng sanh nào nếu làm được dư điều thứ nhất vừa nói trên chỉ biết người ấy chính là Bồ Tát thật nghĩa vậy. Kết luận, phẩm này cũng như các phẩm trước, Phật kết khen và khuyến khích hàng Bồ Tát tại gia là thù thắng, vì Bồ Tát xuất gia thực hành theo hạnh Bồ Tát thật nghĩa không khó, mà Bồ Tát tại gia thực hành như thế rất là khó, vì người tại gia có nhiều nhân duyên ác ràng buộc, thế mà cố gắng thực hành được mới là cao quý không gì bằng. 10. Phẩm tự lợi và lợi tha. Mở đề trong phẩm thứ 9 ở trước, Phật dạy về tâm kiên cố của Bồ Tát chân thật. 1. Căn cứ các hành đời trước của Ngài để chứng minh là Bồ Tát thật khó nghĩ lường. 2. Phật giải rộng các công hạnh của Bồ Tát thật nghĩa, không thể nghĩ bàn. 3. Bồ Tát thật nghĩa thường tự xét trong lúc tu hành, nên không bao giờ sai sót điều gì. Muốn thực hành đúng theo tâm kiên cố của Bồ Tát chân thật thì cần phải tu tập rất nhiều công hạnh, nhưng không ngoài công hạnh lợi mình và lợi người. Vì thế, nên sau phẩm tâm kiên cố, Phật tiếp nói phẩm tự lợi và lợi tha. Đó là sự liên quan giữa phẩm thứ 9 và phẩm thứ 10 này vậy. Chánh đề, đại ý phẩm này, Phật dạy, mặc dù Bồ Tát tu tập muôn ngàn hạnh lành, nhưng chung quy cũng chỉ đạt thành mục đích tự lợi và lợi tha mà thôi. Phẩm này gồm có 8 đoạn như sau. 1. La Mã, vấn đề giải chữ Bồ Đề và đạo Bồ Đề. Ông Thiện Sanh hỏi, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Đề và đạo Bồ Đề? Phật đáp, nếu lìa Bồ Đề thì không có đạo Bồ Đề, và nếu lìa đạo Bồ Đề thì cũng không có Bồ Đề. Vì đạo Bồ Đề tức là Bồ Đề, và Bồ Đề tức là đạo Bồ Đề, cao hơn đạo quả của tất cả thinh văn, duyên giác, ấy là Bồ Đề, cũng là đạo Bồ Đề. Vì đạo là chân, Bồ Đề là quả, quả ấy cao tột, mới thật vô thượng. Bởi ở tiểu thừa hay đại thừa đều có Bồ Đề, nên Đức Phật sợ chúng sanh hiểu lầm Bồ Đề toàn giác viên mãn, cũng như Bồ Đề chưa toàn giác, còn hạn hẹp, nên mới dùng đoạn này để phân biệt. 2. La Mã, vấn đáp để giải chỗ đồng và dị của tam thừa. Ông Thiện Sanh lại hỏi, bạch Đức Thế Tôn, vì sao hàng thinh văn duyên giác chứng được đạo quả, tức là Bồ Đề, cũng tức là đạo Bồ Đề? Phật đáp, đại thừa Bồ Tát cao hơn, đạo của thinh văn, duyên giác không được rộng lớn, vì chẳng phải là nhất thiết giác, cũng như với tất cả kinh sách thế gian, thì 12 bộ kinh là thứ nhất, vì lời nói của Phật không sai lầm, không điên đảo. Thế là trên phương diện đồng, thì tiểu thừa hay đại thừa, cho đến toàn thể chúng sanh, đều có Bồ Đề và có thể chứng được Bồ Đề. Nếu ai dùng tâm công phu tu tập, nhưng trên phương diện dị thì Bồ Đề của thinh văn duyên giác không được rộng như Bồ Đề của Bồ Tát, vì nhân hẹp thì kết quả cũng hẹp, còn đại thừa Bồ Tát trí giác rất bao la, nhân tức quả, quả tức nhân, tuyệt đối bình đẳng. Nên tỷ dụ sách vở trong đời chỉ có 12 bộ kinh của Phật là hơn hết. Tóm lại, đứng về tánh đức hay chân lý thì đồng nhau không cao thấp, nhưng về tu đức hay sự tướng thì có sự cao thấp khác nhau. 3. La Mã, dựa nơi Bồ Đề để phân biệt học và học quả. Phật dạy, đạo Bồ Đề tức là học, cũng tức là học quả. 1. Vì thực hành đạo Bồ Đề chưa đầy đủ mà tâm không thoái chuyển gọi là học, còn đã được mà lại bất thối thì gọi là học quả. 2. Chưa được quyết định tự tại với ba cõi, không đọa đường dữ, gọi là học. Chỉ trong vô số kiếp thứ ba, thì gọi là học quả. 3. Kiếp vô số thứ nhất do dự, cho nên có thể thí hết tất cả. Đến kiếp vô số thứ hai, mặc dù thí hết tất cả, nhưng chưa được, lúc nào cũng thí cho các chúng sanh hai nơi trên, nên gọi là học. Kiếp vô số thứ ba, thí tất cả của vật trong thân, ngoài thân, trong một thời gian, đều thí cho tất cả chúng sanh, gọi là học quả. 4. Bồ Tát lúc tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, gọi là học, đến khi được rốt ráo viên mãn, gọi là học quả. 5. Có người bố thí mà không có ba la mật, như Thinh Văn, Duyên Giác, Phạm Phu, Ngoại Đạo và Bồ Tát thực hành trong hai vô số kiếp đầu tiên, hoặc được Ba La Mật mà không có bố thí, như người trì giới Ba La Mật cho đến trí huệ Ba La Mật, hoặc có người chẳng phải bố thí, cũng chẳng phải Ba La Mật, Thinh Văn, Duyên Giác, chỉ tu trì giới, thiền định, nhẫn dục và từ bi. Cả ba hạng này đều gọi là học cả, còn hạng cũng bố thí, cũng Ba La Mật, chính là vì Bồ Tát bố thí trong vô số kiếp thứ ba, thì gọi là học quả. 6. Bồ đề tức là tận trí, vô sanh trí, vì hai trí này mà chuyên tâm tu tập 37 phẩm trợ đạo, gọi là học, khi được bồ đề rồi, gọi là học quả. 7. Tự điều phục các căn. Sau điều phục chúng sanh, gọi là học, chính mình được giải thoát, khi chúng sanh cũng được giải thoát, gọi là học quả. 8. Tu tập 10 lực, thị xứ và phi xứ, nghiệp định căn, dục, giới, chi xứ, túc mạng, thiên nhãn và lậu tận. 4. Vô sở úy, tổng trì, tri căn, quyết nghi, thông đáp. 3. Niệm đại bi, không vui, không buồn, không vui buồn, gọi là học. Nếu đầy đủ 18 pháp bất cộng mới gọi là học quả. 1. Thân không lỗi. 2. Miệng không lỗi. 3. Ý tưởng không lỗi. 4. Không có tưởng gì biệt. 5. Luôn định tâm trong 4 oai nghi. 6. Biết rồi không cố chấp. 7. Hành lợi tha không nhàm chán. 8. Tinh tiến mãi không thôi. 9. Niệm không giảm. 10. Huệ không giảm. 11. Vĩnh viễn giải thoát. 12. Tri kiến giải thoát không diệt. 13. Hành động theo trí huệ. 14. Tất cả khẩu nghiệp đều theo trí huệ. 15. Tất cả ý nghiệp đều theo trí huệ. 16. Trí huệ biết những việc quá khứ vô ngại. 17. Trí huệ biết hiện tại vô ngại. 18. Trí huệ biết đời vị lai vô ngại. 9. Vì lợi mình và người tạo các nghiệp lành, gọi là học. Khi làm lợi ích cho người hoàn thành rồi, gọi là học quả. 10. Tập học pháp thế gian, gọi là học. Học pháp xuất thế gian, gọi là học quả. 11. Vì các chúng sanh không tiếc thân mạng, tài sản, gọi là học. Chẳng tiếc cả mạng sống, gọi là học quả. 12. Giáo hóa chúng sanh tạo nghiệp nhân thiên, gọi là học. Dạy thực hành nghiệp vô lậu, gọi là học quả. 13. Bố thí của cải cho tất cả chúng sanh, gọi là học, thực hành pháp thí, gọi là học quả. 14. Tự phá, bọn sẻn, tham lam, ganh ghét, gọi là học, phá những thứ ấy cho người khác, gọi là học quả. 15. Thọ trì năm thiện căn, tu hành nhớ giữ, là học, dạy người khác tu thành tựu viên mãn, là học quả. Tóm lại, trong khi tu hành đạo Bồ Đề, và còn vì cá nhân, vì địa phương và thời gian thì gọi là học, còn trái lại tức là học quả vậy. 4. La Mã, biện minh tướng tự lợi và lợi tha của Bồ Tát. Phật dạy, Bồ Tát có thiện căn chánh tín, đã tự lợi rồi còn phải lợi ích cho người, vì chỉ làm lợi cho mình không gọi là thật tự lợi, có làm lợi cho kẻ khác mới thật tự lợi. 1. Vì bậc đại Bồ Tát chỉ lợi người nên đối thân mạng của cải không sanh tâm bỏng sẻn, ấy là tự lợi. Bồ Tát định biết, nếu dùng thinh văn, duyên giác mà giáo hóa chúng sinh sẽ không lãnh thọ, thời dùng cảnh vui của nhân thiên mà giáo hóa, ấy là lợi tha, vì lợi ích cho kẻ khác, tức là tự lợi rồi. 2. Bồ Tát nào không thể làm lợi ích cho mình và người, mà chỉ cầu tự lợi, thì gọi là Bồ Tát bậc hạ. Vì Bồ Tát như vậy, đối trong pháp tài, sanh lòng tham đắm, nên không thể làm lợi cho mình, hành giả, nếu để người khác thọ điều khổ não, tự hưởng an vui, Bồ Tát như thế, không thể lợi tha. 3. Nếu chính mình không tu bố thí, trì giới, nghe nhiều, mặc dù có dạy người khác thực hành, thì chỉ gọi là lợi tha, chứ không được tự lợi, hoặc khi đầy đủ năm thiện căn, tính, tấn, niệm, định, huệ, rồi sau đem dạy người, ấy gọi là Bồ Tát tự lợi và lợi tha. 4. Sự lợi ích có hai, ở hiện đời và đời sau, Bồ Tát nếu làm lợi ích trong đời hiện tại, không gọi là lợi ích thiết thật, nếu làm lợi ích cho đời sau, mới có thể lợi ích cho mình và người, năm cảnh vui cũng có hai, thế gian và xuất thế gian, phước đức cũng như thế. Nếu Bồ Tát có đủ hai cảnh vui và hai phước đức như vậy để giáo hóa chúng sanh, thì mới gọi là tự lợi và lợi tha. Năm La Mã nói rõ có thể tự tha lưỡng lợi. Phật dạy, vì Đại Bồ Tát có đủ một pháp thì tự tha đều lợi ích như: một, nghe nhiều và suy nghĩ thì tất có thể mình và người đều lợi. Hai, thương xót chúng sanh chuyên cần tu hành và có đủ niệm tâm thì có thể mình và người đều lợi. Ba, đầy đủ bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi thì có thể mình và người đều lợi. Bốn, có tính căn, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí huệ thì có thể mình và người đều lợi. Năm, nhớ pháp lục niệm, Phật, Pháp, Tăng, giới, xã, thiên thì có thể. Sáu, phá hoại bảy điều, kiêu mạn, ngã mạn, khinh mạn, ti liệt mạn, mạn quá mạn, tăng thượng mạn, đại ngã mạn thì có thể. Bảy, nếu Sa Môn, Bà La Môn, trưởng giả, nam hoặc nữ trong đại chúng có các điều lỗi lầm, Bồ Tát thấy như vậy, trước tùy thuận ý người, rồi sau nói pháp, khiến họ được điều phục, thì có thể. Tám, Bồ Tát ưa cần bạn lành, ưa cúng dường, chí tâm nghe pháp, có thể mình và người đều lợi. Chín, người hay chất vấn, hay hỏi nghĩa lý, và chí tâm thọ trì, thì có thể mình và người đều lợi. 10. Người suy nghĩ, hiểu nghĩa, sống đúng chánh pháp, thì có thể lợi mình và người. 11. Người có tám trí đầy đủ. 1. Trí biết pháp. 2. Biết nghĩa. 3. Biết thời. 4. Biết đủ. 5. Biết mình. 6. Biết mọi người. 7. Biết trình độ đại chúng. 8. Biết các nhân tài cao thấp, thì có thể mình và người đều lợi. 12. Phàm nói pháp đủ 16 điều. 1. Nói hợp thời. 2. Nói thành tâm. 3. Có thứ lớp. 4. Hòa hiệp lại. 5. Tùy theo nghĩa. 6. Ưa vui mà nói. 7. Tùy ý nói. 8. Không kinh thính giả. 9. Không trách chúng. 10. Đúng chánh pháp. 11. Lợi cho tự tha. 12. Không lộn xộn. 13. Đúng nghĩa lý. 14. Nói chân chánh. 15. Không sanh kiêu mạn. 16. Không cầu đền ơn mà nói. Như thế mới có thể mình và người đều lợi. 13. Người có tám trí trên có thể theo người khác mà nghe pháp cũng đủ 16 điều. 1. Nghe đúng thời. 2. Ưa vui mà nghe. 3. Chú tâm mà nghe. 4. Cung kính nghe. 5. Nghe không tìm lỗi. 6. Nghe không gì để biện luận. 7. Không vì để hơn người. 8. Lúc nghe không khinh người nói. 9. Không khinh giáo pháp. 10. Khi nghe không coi thường mình. 11. Khi nghe xa lìa ngũ cái, tham dục, sân hận, ngũ gục, trạo hối, nghi ngờ. 12. Vì muốn thọ trì độc tụng. 13. Vì muốn trừ ngũ dục. 14. Vì muốn đủ tính tâm. 15. Vì muốn điều phục chúng sanh. 16. Nghe vì muốn đoạn phân căn, dĩ căn chạy theo thinh trần. Như thế mới có thể mình và người đều lợi. 6. La Mã biện minh về người nói pháp và người nghe pháp. A. Người nói pháp có hai hạng, không thanh tịnh và thanh tịnh. Người không thanh tịnh có năm điều. 1. Vì được lợi mà nói pháp. 2. Vì muốn người đền ơn. 3. Vì hơn người. 4. Vì được kết quả thế gian. 5. Còn nghi ngờ mà vẫn nói. Người không thanh tịnh như thế là kẻ dơ nhất, là kẻ phỉ báng giáo pháp, là hạng ô nhục, là người lầm lạc, và cũng là người đáng phải dè dặt chú ý. Người thanh tịnh nói pháp cũng có năm đức. 1. Trước cho ăn uống, rồi sau mới nói. 2. Nói để hương thạnh ngôi tam bảo. 3. Nói pháp để đoạn trừ phiền não cho mình và người. 4. Nói pháp để phân biệt tà hay chánh. 5. Vì muốn người nghe được cao kiến. Người thanh tịnh đối pháp như thế gọi là người trong sạch, người nói lời chân thật là bậc pháp tụ, tu theo chánh pháp, và cũng gọi là người nói pháp nhân chánh, nghĩa là bậc biết đủ 12 bộ kinh, thanh minh luận, nhân minh luận, biết nhân, biết dụ, biết rõ chủ trương của mình và người, biết rõ nguồn gốc vũ trụ nhân sinh, có bằng chứng xác thật. B. Người nghe pháp có bốn hạng. 1. Nghe vắn tắt và hiểu nhiều, dễ chặt, khó đem ra. 2. Theo chỗ trình bày mà hiểu, khó chặt, dễ đem ra. 3. Theo đại ý căn bản mà hiểu, dễ chặt, dễ đem ra. Hạng thuần thục chỉ trong hiện tại được điều phục, Đức Như Lai vì ba hạng này nói pháp. 4. Theo mỗi chữ, mỗi câu mà hiểu, khó chặt, khó đem ra. Hạng mới phát sinh, tương lai mới điều phục được. Hạng 4 chẳng phải căn cơ. Người tại gia cũng có 4 hạng. 1. Dễ điều phục mà khó xuất ly. 2. Khó điều phục mà dễ xuất ly. 3. Dễ điều phục cũng dễ xuất ly. 4. Khó điều phục cũng khó xuất ly. Muốn độ họ Bồ Tát phải hạng 1 và 2, quở trách rồi điều phục, hạng 3, dùng lời dịu dàng và hàng phục, hạng 4, quở trách lẫn bổ về khiến họ được điều phục. Có 6 hạng được phục tùng chánh pháp. 1. Tự họ điều phục không nhờ người khác. 2. Tự họ có thể nhưng phải nhờ người khác. 3. Dùng sự bố thí mà thu phục. 4. Dùng chú nguyện mà thu phục. 5. Họ được điều phục lúc vui mừng. 6. Hoặc được điều phục lúc đau khổ. C. Lúc nói chánh pháp, cần có 2 phương tiện để lợi ích cho mình và người. 1. Biết việc đời sành rẻ bởi vì Đại Bồ Tát, vì lợi người nên trước học sách ngoại đạo. 2. Giúp đỡ công việc cho người trước, rồi sau mới phân tích 12 bộ kinh. Chúng sanh đối với thế sự sanh tâm chán kinh, Phật vì đó mà nói. 1. Sự tai hại của phiền não và sự an vui của giải thoát. 2. Khen đức hạnh của bạn lành, quở trách lỗi của bạn ác. 3. Tán thán công đức bố thí, hủy chê tội lỗi của lòng bỏng sẻn. 4. Nên thường ở chỗ vắng, lặng, tu hành, và khen công đức của hạnh thanh tịnh. 5. Hãy thường tu phạm hạnh, và khen công đức của pháp hạnh. 7. La mã, căn cứ tại gia và xuất gia để biện minh 2 hạnh. 1. Bồ Tát tại gia trước phải tự điều phục, nếu không điều phục thì không thể xuất gia. 2. Bồ Tát tại gia độ được nhiều người, Bồ Tát xuất gia không được như vậy. 3. Vì nếu không có hàng tại gia, thì không có người xuất gia trong 3 thừa. 4. Tu tập đạo lý, trì giới, tụng kinh, ngồi thiền, đều do người tại gia làm trang nghiêm. 5. Có người chuyên tu tập đạo pháp, và có người trang nghiêm đạo. 6. Người tu tập là bậc pháp hạnh, còn người trang nghiêm đạo là bậc tại gia. 7. Bồ Tát xuất gia vì người tại gia mà tu hành đạo nghiệp, còn người tại gia vì hàng xuất gia mà tu mọi pháp hạnh. 8. Người tại gia phần nhiều tu 2 pháp bố thí và thọ trì. 9. Người xuất gia phần nhiều cũng tu 2 pháp đọc tụng và giảng dạy. 8. La mã, Bồ Tát căn cứ sự tu mà bảo hộ chúng sanh. 1. Vì Đại Bồ Tát có 4 pháp, thọ trì, đọc tụng, bố thí, giáo hóa. Được như vậy gọi là lợi mình, lợi người. 2. Bồ Tát, nếu muốn vì chúng sanh mà nói nghĩa sâu xa của pháp giới, thì trước phải nói pháp thế gian, sau mới nói pháp sâu thẳm, để dễ thu nhiếp. 3. Bồ Tát nên bảo hộ tâm của chúng sanh, nếu không thì không thể điều phục họ. 4. Bồ Tát cũng nên giữ gìn tự thân, nếu không hộ thân thì không thể điều phục chúng sanh. 5. Bồ Tát không vì tham thân mạng của cải, nếu có hộ đó cũng chỉ vì muốn điều phục chúng sanh. 6. Bồ Tát trước tự trừ ác, sau mới dạy người. Nếu không tự trừ ác, mà có thể dạy người trừ ác, thì không có lý nào như vậy. 7. Bồ Tát trước phải chính mình bố thí, giữ giới, biết đủ, tinh tấn, sau mới hóa độ người. 8. Bồ Tát nếu không tự tu pháp hạnh, thì không thể giáo hóa chúng sanh. 9. Trình độ chúng sanh có 3 hạng, thượng, trung và hạ. Nếu Bồ Tát thuộc hạng thấp, thì chỉ giáo hóa được hạng thấp. Bồ Tát hạng thượng căn mới có thể giáo hóa đủ cả 3 hạng. Kết luận, Phật kết khen hạng Bồ Tát tại gia thù thắng, cũng như các phẩm trước, vì để biểu lộ lòng từ bi bao la của Phật, nên bao giờ Ngài cũng nghĩ đến người còn triền phược hơn là người đã rảnh rang vậy. 11. Phẩm trang nghiêm cho mình và người. Mở đề. Trong phẩm thứ 10, Phật dạy về việc tự lợi và lợi tha của Bồ Tát chân thật. 1. Ngài giải thích chữ Bồ Đề và đạo Bồ Đề. 2. Giải rõ chỗ đồng và dị của Tam Thừa. 3. Phân biệt giữa học và học quả. 4. Biện minh tướng tự lợi và lợi tha. 5. Nói rõ tự tha lưỡng lợi. 6. Biện minh về người nói pháp và người nghe pháp. 7. Biện minh hai hạnh tự tha của tại gia và xuất gia. 8. Sự tự tu và bảo hộ của Bồ Tát. Nhưng muốn cho tự và tha đều được lợi, cần phải có những điều nào để trang nghiêm cho mình và người mới hoàn thành mục đích tự lợi và lợi tha. Vì thế, nên sau khi nói về tự lợi, lợi tha, Phật phải nói tiếp về sự trang nghiêm cho mình và người. Đó là sự liên hệ giữa hai phẩm thứ 10 và 11 này vậy. Chánh đề. Phẩm này Phật dạy nội dung có 6 đoạn chính. 1. La mã, những điều kiện để lợi mình, lợi người. Ông thiền sanh hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, bậc đại Bồ Tát đủ mấy pháp để có thể lợi cho mình và người? Phật dạy: Bồ Tát có đủ 8 pháp để lợi ích cho mình và người. 1. Mạng sống lâu dài. 2. Có đủ sắc đẹp không ai sánh bằng. 3. Thân nhiều sức khỏe. 4. Sanh trong dòng họ cao sang. 5. Có nhiều của báo. 6. Đủ thân nam tử. 7. Lời nói rõ ràng. 8. Giữa đông người không khiếp sợ. 2. La mã, nguyên nhân của 8 pháp ấy như thế nào? Ông thiền sanh thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào Bồ Tát được sống lâu dẫn đến chỗ đông người không khiếp sợ? Phật dạy: 1. Bậc đại Bồ Tát do nhiều đời tu tự tâm, không giết hại. Vì nguyên nhân ấy nên được sống lâu. 2. Trong vô lượng đời thường thí y phục, đèn đuốc, do nguyên nhân như thế nên được sắc đẹp lộng lẫy. 3. Trong nhiều đời thường bố thí món ăn, vì nguyên nhân ấy nên thân lực đầy đủ. 4. Trong nhiều đời thường phá hoại lòng kiêu mạn, vì nguyên nhân ấy nên sanh vào dòng họ cao quý. 5. Trong vô lượng đời thường ưa đói pháp, do nguyên nhân ấy nên có nhiều của báo. 6. Trong nhiều đời không tham mê nữ thân, vì nguyên nhân ấy nên được thân nam tử. 7. Trong vô lượng đời nhờ chí tâm trì giới, vì nguyên nhân ấy nên nói rõ ràng. 8. Trong nhiều đời cúng dường tam bảo, vì nguyên nhân ấy nên ở giữa đại chúng không khiếp sợ. 3. La mã, 8 điều trên do 3 nhân duyên được thành tựu. 1. Của vật thí thanh tịnh, tức là do ra công làm những nghề chánh đáng mà được hợp đạo đức, nghĩa là chẳng phải của vật do trộm cướp mà có, chẳng phải những vật mà Phật và thánh nhân đã ngăn cấm, cũng chẳng phải đồ vật của một số đông người chung dùng, chẳng phải vật của Tam Bảo, chẳng phải đồ thí cho một người lấy trở về cho nhiều người, chẳng phải đồ cho đàn áp người khác hay dối gạt người mà được. 2. Tâm thí thanh tịnh, tức lúc bố thí tâm không vì danh lợi lựa chọn, nghĩa là không vì phước báo ở cõi trời cõi người, không vì danh tiếng được sắc đẹp sức mạnh của cải hơn người, cũng chẳng phải vì muốn gia đình hơn người là được hưng thạnh và đông đúc quyến thuộc, chỉ vì trang nghiêm bồ đề mà bố thí. 3. Phước điền thanh tịnh, người lãnh thọ là người có đạo đức cao cả, nghĩa là người lãnh của bố thí đã xa lìa 8 điều tà ngụy, ngược lại của bát chánh đạo. Vì ba nhân duyên như thế nên được đủ 8 pháp trên để lợi mình và người. 4. La mã, mục đích của Bồ Tát cầu được 8 điều trên. 1. Sở dĩ Bồ Tát cầu sống lâu là vì muốn chúng sanh khen ngợi giới bất sát. 2. Sở dĩ Bồ Tát cầu sắc đẹp là vì muốn chúng sanh gặp gỡ đều khởi tâm vui mừng. 3. Sở dĩ Bồ Tát cầu dòng họ cao quý là vì muốn chúng sanh tỏ lòng kính nể để giáo hóa. 4. Sở dĩ Bồ Tát cầu sức lực sung túc là vì muốn đủ sức để giữ giới, tụng kinh, ngồi thiền. 5. Sở dĩ Bồ Tát cầu nhiều của báo là vì muốn nhiếp phục chúng sanh khi có của để thâu hút người. 6. Sở dĩ Bồ Tát cầu thân nam tử là vì muốn thành tựu pháp khí để được thiện pháp, đồ đựng pháp vô thượng. 7. Sở dĩ Bồ Tát cầu được lời rõ ràng vì muốn chúng sanh nhận lãnh được giáo pháp. 8. Sở dĩ Bồ Tát cầu ở giữa đại chúng không khiếp sợ vì muốn tự tại để phân biệt pháp chân thật cho mọi người nghe. Bồ Tát đủ 8 pháp thực hành làm lợi mình lợi người như thế gọi là hạnh chân thật. 5. La mã, Bồ Tát có đức hạnh không sanh lòng kiêu mạn. 1. Bồ Tát có 8 pháp, thọ trì đủ 10 pháp lành, ưa đem giáo hóa người, thọ trì giới ưu bà tắc hoàn toàn, hay đem dạy người. 2. Bồ Tát dù giữ giới thanh tịnh, tinh tấn nghe nhiều, có sắc đẹp, có sức mạnh, chủng tộc sang quý, và có nhiều của báo, quyết định không vì đó mà sanh lòng kiêu mạn. 3. Bồ Tát không dùng sự huyễn hoặc dối gạt chúng sanh, không khởi tâm phóng túng, thường tu pháp lục hòa, đủ những pháp như thế, mặc dù còn tại gia, nhưng không khác gì người xuất gia. 4. Bồ Tát như vậy quyết định không vì kẻ khác tạo nhân duyên ác. Tại sao? Vì tâm hổ thẹn được bền chắc. Cho nên, đối với những hạng người có danh, có đức, có trí, có học thức, đều sanh tâm kính mến, không khinh mạn. 6. La mã, Bồ Tát ở nơi trần thế mà không nhiễm trần. Phật dạy người tại gia, giả sử suốt đời thọ trì giới Bồ Tát ưu bà tắc, dù đến đời sau ở chỗ không có ngôi tam bảo, cũng còn không tạo các duyên ác, không bị các cảnh khổ hay các phiền não khuấy động, vì Bồ Tát giờ được 10 điểm sau đây. 1. Có trí huệ. 2. Không phóng túng. 3. Biết rõ tội lỗi của phiền não. 4. Không chịu theo các phiền não. 5. Chịu đựng được những cảnh khổ dữ. 6. Không khiếp sợ thoái chuyển. 7. Ưa tu pháp lành. 8. Thường phân biệt điều lành, điều dữ. 9. Thương xót chúng sanh. 10. Thường biết đời sống đã qua. Vì thế, nên Bồ Tát, dù sanh vào cõi đời đầy độc ác, xấu xa ô trược, nhưng trần thế, không thể nào chi phối được. Ngược lại, Bồ Tát thường tùy thuận chúng sanh mà nói pháp, hóa độ, để mình và người đều được lợi ích khỏi bị ô nhiễm. 7. La mã, những sự việc bất nhiễm của Bồ Tát là: 1. Nếu nghe lời chê bai hay hủy báng, tâm Bồ Tát có thể nhẫn nhịn được, hoặc nghe người khen ngợi, trở lại sanh tâm hổ thẹn. 2. Lúc tu hành đạo nghiệp, hoan hỷ tự vui khi điều phục được điều dữ, chớ không kiêu mạn. 3. Thấy đoàn thể bị chia rẽ, có thể khiến cho hòa hợp, tỏ bày việc tốt của người, giấu điều lỗi của kẻ khác. Nghe việc bí mật của người, không đến nói với kẻ khác. 5. Không vì việc đời mà lập lời thệ nguyện. Người nào đối với ta làm chút ơn nghĩa, nên thường suy nghĩ, muốn đền trả thật nhiều. 6. Đối với kẻ gây oán cho ta, luôn luôn khởi tâm lành. Kẻ oán người thân đồng thọ khổ, nên trước cứu kẻ oán ấy. 7. Thấy có người mắng giết, sanh tâm thương xót. Lúc thấy người lấy trộm của, lặng thinh không cua động. 8. Bị người đến đánh đập, liền phát khởi bi tâm, xem các chúng sanh như cha mẹ, thà mất thân mạng, không nên nói hư dối, vì biết rõ quả báo vậy. 9. Đối với các phiền não, nên sanh tưởng oán ghét, ở trong pháp lành, luôn khởi tưởng thân thích. 10. Nếu đối với hoàn cảnh sanh lòng tham đắm, liền quan sát tội lỗi của lòng tham lam, tất cả phiền não cũng như thế. 11. Mặc dù ở chung với kẻ ác, không vì cảnh ấy mà khởi tưởng thân thiện, dù ở xa người lành, quyết định chẳng đối với người lành, khởi tưởng xa lìa. 12. Dầu cúng dường cha mẹ, sư trưởng, song không vì thế mà tạo ác, lúc thiếu của, thấy có người đến xin, không khởi tâm chán ghét. 13. Dù không gần với người hung ác, mà trong tâm Bồ Tát thường thương xót, đối với người đem điều ác đến gieo rắc, ta phải dùng điều lành, đền đáp. 14. Lúc thọ cảnh vui, không khinh người khác, thấy người chịu khổ, không khởi vui mừng. 15. Thân nghiệp thanh tịnh, giữ bốn oai nghi, cũng đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh. Khẩu nghiệp thanh tịnh, tụng đọc 12 bộ kinh, cũng dùng pháp kia giáo hóa ý nghiệp thanh tịnh, tu tứ vô lượng tâm, cũng dùng pháp này giáo hóa chúng sanh. 16. Giả sử thân thọ khổ, mà kẻ khác được vui, cũng đành lòng thật thành. 17. Sự nghiệp thế gian, dù không phải cứu cánh, nhưng vì lợi ích chúng sanh, nên cũng học hỏi. Những việc đã học hỏi, đối với người đời hiểu biết hơn hết. 18. Dù được thông suốt mọi việc, nhưng tâm không kiêu mạn mà còn đem điều đã biết siêng năng dạy dỗ cho người. Muốn việc tốt được truyền nối trên đời không tiêu diệt. 19. Đối với người thân hữu, không khiến làm ác, ưa dùng tám pháp trên, giáo hóa chúng sanh, nói nhân quả, không sai lầm. 20. Lúc ân ái chia lìa, không sanh lòng sầu não, vì quán vô thường. Lúc hưởng thọ cảnh vui, tâm không say đắm, vì quán tất cả đều là khổ, không, vô thường, vô ngã. Kết luận. Để kết luận phẩm thứ 11 này, Phật cũng khuyến khích hàng tại gia Bồ Tát như các phẩm trước, đại ý của phẩm trang nghiêm cho mình và người này, chúng ta nên lưu ý. 8 điều kiện để lợi mình, lợi người, nguyên nhân của 8 pháp ấy, những nhân duyên được thành tựu. Mục đích của Bồ Tát cầu được 8 điều trên, nên dù có đức hạnh, Bồ Tát cũng không kiêu mạn. Do đó, dù ở trên trần thế mà Bồ Tát vẫn không nhiễm trần, đây là gương sáng cho chúng ta noi theo trên đường tu tập Bồ Tát đạo vậy.